Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 50 bạn đạo. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi của bạn đạo trong tuần vừa qua.
Dạ, em xin quý kính chào quý bạn đạo. Trong tuần này có một số câu hỏi ít hơn tuần trước. Câu thứ nhất là cái câu này nó khá dài nhưng mà em sẽ cho cái đoạn mà ông thầy nói về cái câu hỏi ha. Nhưng mà phải bắt nguồn từ cái đó mới ra được cái câu trả lời. Thì em sẽ cho nghe câu hỏi là siêu khoa học trong nội thất là sao? Em sẽ cho nghe cái clip ha.
Cho nên trong y viện cũng có những khi mà nhắc nhở cho những bác sĩ, cũng như con bệnh, bác sĩ nào cũng thấy chết rồi đó. Mà nằm cái miệng nó nói chuyện lẻo lẻo mà mạch nó không chạy. Cái chuyện đó khó lắm. Công chúa Thủy Tề ở bên Washington State đó bây giờ còn sống đó. Đi thấy đi về chầu vua cha ở dưới Hải Long Vương. Thì đi. Mà trong lúc ở trên này người ta vẫn thao văn. Cứ lẻo nói chuyện mà nghĩa là mặt thì mặt chết là không có chạy nữa. Rồi tới lúc anh về bình an đâu có gì. Bây giờ chứ cũng còn khỏe mạnh. Đó. Cái đó khoa học trả lời sao chứ cũng còn giữ những tài liệu đó. Trong nhà thương vẫn còn giữ những tài liệu đó. Nhà thương của Mỹ giữ nhiều tài liệu đó chứ không phải mình chỉ đó. Còn nhiều người đi về đàng hoàng. Đứng ta thấy bác sĩ đừng mổ đừng lo cho y trị bệnh gì thấy rõ ràng. Rồi nhập ra lại. Cái đó có bằng chứng, có kỷ lục, nhưng mà khoa học không tin cái gì rờ mó được họ mới tin. Còn cái phần đó họ không tin. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc bây giờ khoa học muốn phục vụ cho con người khỏi chết. Mà muốn thấy tất cả những cái khả năng của con người chưa thấy được. Toàn cầu chưa tìm ra được khả năng của con người. Chỉ có tu người đó mới thấy rõ. Tôi đã giải thoát, tôi không sợ chết. Cho nên nhiều ông tu ở trên Hy Mã Lạp Sơn bên Tây Tạng ngồi núi tuyết đâu có gì. Ý không sờn của Ngài, tới đó quen rồi thôi Ngài ngồi hoài. Đâu có sao, không có chết. Thì bây giờ chúng ta dùng cây thông nó tuyết xuống nó cũng tê tê đó thôi. Nó cũng có sự sanh tồn của nó. Nó có sự sanh trụ hoại diệt đúng kỳ của nó. Nó tiến hóa và nó sẽ bị gãy, bị tiêu đúng kỳ của nó. Thì chúng ta mà nếu lâm vào trong cái cảnh đó thì chúng ta cũng có thể sống được. Hỏi chứ con người có ở trong cái chỗ màn trời chiếu đất có chứ. Ở Việt Nam chúng ta đi lên đồng bào thượng, lên lên kinh đất tô đất xuống, các bạn thấy con người đâu có tắm. Tôi hồi đó tôi mười mấy tuổi, 20 tuổi, tôi thấy mười mấy tuổi thì không tắm. Nó người ta kêu người mỏi, cái đuôi nó dài một xíu vậy thôi. Cái bọc cái dao nó đi vậy mà đất đầy mình hết. Mình cọp cái này kia nó đâu có biết, cần biết cọp teo là gì đâu. Nó chỉ nhậu rượu nó đi thôi, đi tới chỗ nào nhức đầu chết là chết à. Nhưng mà nó vẫn sống với một cái khô, cho chúng ta phải mang ăn mặc áo ấm đồ đủ thứ người ta không có. Người ta vẫn sống, quen mà thôi. Quen tôi không quen với cái tình thế bắt buộc họ, họ phải nung nấu cái ý chí thành ra từ cái núi này đi qua cái núi kia ăn một bữa tiệc, đi với cái số đi mấy ngày đem cơm theo, đi ăn, đi bộ, đi qua núi rừng, có ăn lúc nào không ăn, không cần biết. Ý chí là sức mạnh, họ cứ đi. Họ đi tới nơi ăn, rồi nhậu rồi về vậy thôi. Chết giữa đường thì thấy kẹt. Thấy không? Cái cuộc sống tự nhiên. Rồi họ cảm thấy cái siêu nhiên là quan trọng. Chỉ có phần hồn mới có khả năng như vậy. Không có phần hồn trụ trong cái thể xác, họ không có khả năng. Chịu không nổi. Nhưng mà ý chí cực mạnh của họ chịu nổi. Cho nên cái vũ trụ và con người hai cái là một. Phải nhớ vậy, chúng ta mới tìm ra cái siêu khoa học. Và khi các bạn đã học khoa học rồi mà trở về cái thanh tịnh này thì các bạn có câu trả lời đối với khoa học. Chậm lắm, không có mau đâu. Mà cái thực tiễn mà các bạn tìm được thanh điển ở trong tâm mà bạn sẽ giúp đỡ khoa học và cho khoa học biết phải làm như thế nào mau và có sáng kiến lập tức. Vì các bạn thanh nhẹ rồi, về trên người ta chiếu cho các bạn những cái gì ở thế gian có thì trên kia người ta đã có lâu. Mà những cái người ta đã hoạch định thì nhiều cái ở thế gian mười mấy 20 năm mới thể hiện ra được. Chậm lắm. Giữa con người và con người nói cho nó bằng lòng làm hợp tác cho nó cũng mất thì giờ lâu lắm rồi. Chứ đừng nói chuyện đem ra nó làm được. Không có đâu. Lâu lắm. một chuyện gì coi bàn bạc chính trị kinh tế đều bàn bạc, nói nghĩa là năm này tới tháng kia mà chưa có xong cái gì hết. Cho nên ở thế gian là một cái bãi trường thi, một trường học để tâm linh học nhẫn học hòa, cái gì ở thế gian cũng chậm hết. Nếu chúng ta không nhẫn không hòa thì không có cơ sở phát triển làm ăn lẫn học vấn cũng có tiếng, phải nhẫn mới học. Mà nếu nông nắm thất bại, thế gian nó là chậm, còn tu nó lại nhẹ hơn. Tu nó nhẹ hơn, nháy mắt nó đến, nháy mắt nó có, nháy mắt nó đã làm.
Cái câu hỏi này đặt ra đó là tại vì cái bài này nó rất là dài, cái clip này nó rất là dài, là có một cái anh kỹ sư đó ở cái thời thiền viện Vi Kiên năm 86 đó, ảnh hỏi về cái con người ở cái hành tinh UFO á xuống cái thế gian nó là như thế nào so với tiên thánh Phật. Cho nên á, ông thầy mới diễn tả cái chỗ này là ông thầy nói đó, cái những cái người đó đó là những người vẫn còn là vật chất, là con người thôi, nó chỉ có, nó vẫn so với trái đất thì nó là siêu văn minh hơn thôi, so với trái đất nha, chứ còn siêu văn minh của cái khoa học trong nội thất là nó khác. Cái khoa học trong nội thất á, là có nghĩa là bằng cái tư duy, nó bằng cái phần ý chí, là cái phần hồn, là thầy nói là thực tiễn, là thanh điển. Thì cái đó đó thầy nói là tiên thánh Phật là cái giới nó nhẹ hơn, còn cái giới kia nó vẫn giống như mình nhưng mà nó chỉ nhẹ hơn mình chút xíu thôi, nó cũng vẫn giống như con người mình nhưng mà nó nhẹ hơn chút xíu, cho nên nó mới thông minh, chứ nó không có cái gì đặc biệt hết. Tại cái thời điểm đó mấy người đó là tại vì họ mới vô đó cho nên họ thích tìm hỏi những câu hỏi về đời đó, là họ hỏi về cái sự khác nhau giữa cái người trên UFO với lại cái thần tiên thánh Phật, nó có khác nhau hay không, thì thầy mới nói về cái siêu khoa học trong nội thức. Cái đó thầy nói là cái thức thì nó suy tư thì nó nhẹ hơn và nó nhanh hơn, cái chấn động của mình, chấn động lực của mình nó nhanh hơn, còn cái khoa học vật chất đó thì con người vẫn chưa có tìm ra được. Cái khả năng của con người bây giờ vẫn chưa tìm ra được.
Nói với thế gian này cái gì cũng chậm, ở trên thì có hết rồi mà chuyển xuống đây chậm.
Tại vì mình nó so với mình, nếu mà người đời mà không có tu cái pháp lý vô vi á thì mình nhìn thấy người UFO là người thông minh ghê gớm lắm mà mình thấy không được, mình bắt chưa được. Mình chỉ chụp những cái khả năng chụp của quân đội thì chụp được, nhưng mà đối với người đời chưa chụp được những cái đó, cho nên họ nghĩ là cái gì đó xa xôi, nhưng mà thật sự á đó là một cái cõi giống như mình thôi nhưng mà nhẹ hơn mình chút xíu, vẫn giống như mình thôi chứ không có gì khác hết. Còn thần tiên thánh Phật đó là một cái cõi khác, thanh nhẹ hơn, nó không phải là vật chất, đó là dùng cái thức suy tư của mình, đó là cái phần hồn ha.
Tuần này đi có nói cho nghe thêm về cái Phật sự không?
Phật sự em ra cái đề tài rồi, cho tuần tới nghe đi, đâu có gì đâu, cái đó không cần nói thêm. Tại Phật sự thì cái nó dài lắm anh Bảo, cũng như thầy nói Phật sự thì có nhiều cái trình độ khác nhau. Phật sự là làm việc cho Phật, nhưng mà ông Tư thì nói Phật sự là Phật, cho nên những cái đó em chưa có nói được, là tại vì cái đề tài đó em làm rồi mà. Để khi nào ra thì sẽ có câu hỏi, mình sẽ nói thêm.
Nói lại ha.
Dạ, khi có câu hỏi chắc chắn là từ từ những cái đề tài này sẽ có người hỏi mà. Nhiều lắm, bây giờ bạn đạo hỏi dữ lắm, hỏi nhiều lắm lắm luôn. Tại nghiên cứu quá nên nhiều lắm. Rồi cái câu tiếp theo, ngũ thức là gì? Bây giờ cho nghe ha. Rồi anh Bảo coi anh Bảo hiểu ngũ thức là gì không nha. Anh Bảo có từng nghe ngũ thức không?
Không nhớ.
Có nghe không cái đã?
Không nhớ là có nghe không.
Rồi bây giờ mình nghe đây ha, rồi mình sẽ nghĩ đó là cái gì. Thầy không có giải thích nghe, nói trước.
Cho nên giờ phút lâm chung của một người bô lão, chỉ thở một hơi thở ra, chút hơi thở ra là linh hồn xuất khỏi xác. Thì ngày hôm nay chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khai mở ngũ tạng, ngũ thức của chúng ta rồi, thì trong nháy mắt thấy các bạn không còn ở trong thể xác nữa. Lúc đó các bạn mới quyết định đường đi và thấy rõ rằng các bạn đã từ trên giáng lâm xuống thế gian, ngày nay trở về không có phải cái chuyện khó khăn, không phải một đạo mới, và không thấy một sự huyền diệu nào hết. Chính bạn đã giáng lâm xuống thế gian này vì tội trạng, ngày nay tích tâm sửa chữa, ăn năn hối cải, thì các bạn xuất ra mấy hồn trở về đường cũ, không phải đường mới đâu.
Rồi anh Bảo hiểu cái ngũ thức là gì không?
Không.
Thật sự mà nói cái clip này dài lắm, em nghe hết từ đầu đến cuối mười mấy phút, 14 phút mới hiểu được. Thì cái ngũ thức thật sự nó là cái từ của đời, ở ngoài đời có nói. Ở ngoài đời có nói cái đó là ngũ tạng cộng với là có nghĩa ngoài, có nghĩa là mắt mũi tai miệng mình á, gồm có cái tứ quan mình cộng với cái bộ đầu. Ha, ở đầu ở bên ngoài thì người ta nói mắt mũi tai miệng cộng với cái thức, mà thật sự đó là cái bộ đầu á.
Ra ngũ thức.
Là ngũ thức đó, những cái đó nó mở, khi khai mở được cái tứ quan đó đó, cái những cái đó nó là gọi là mình gọi là huệ đó. Nhị nhãn nhị tỷ thiệt nó huệ rồi đó, là cái bộ đầu nó cũng sáng đó, thì cái đó gọi là ngũ thức ha. Nói thêm cái chữ bô lão nha, bô lão nha, bô lão là mấy ông già đó. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Cái câu này cũng hay lắm nha. Cái câu này hỏi về cái thực chất, hành khai triển cái thực chất. Thực chất là cái gì? Phải nói là đây là một cái đề tài em đang chuẩn bị để ra, nó dài lắm, cho nên nếu mà nghe một vài clip để em cho nghe thì em sẽ nói thêm nha, tại cái này cũng dài lắm anh Bảo.
Nhiều cái mà thầy nói về cái thực chất lắm á.
Dạ nhiều nhiều lắm, nó là một đề tài. À bây giờ em sẽ nói thêm cái clip hồi nãy, em xin lỗi, có thêm cái câu của cái ngũ thức, có thêm chút xíu chỗ này.
Những cái điện toán bây giờ là chia từ khối óc mà ra, mà con người còn kinh sợ. Vậy chứ khối óc của chúng ta khai thác ra thì thế nào? Ác nhất chúng ta mà hiền nhất chúng ta. Nếu chúng ta hướng thiện rồi thì cảnh hòa bình đâu có xa với chúng ta. Cho nên trung tâm bộ đầu của các bạn là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chứ không phải yếu hèn đâu. Các bạn đừng tưởng các bạn có chút xíu thôi, không. Chút xíu đó mà oai, nghiêm, đủ thứ. Sự sáng suốt của các bạn, một tia sáng mà điều khiển một thể xác gồ ghề hiện tại, từ bao nhiêu mai đến đây ngồi để nghe chân lý, ngày nay mới hiểu khả năng của các bạn. Chỉ có một điểm sáng suốt đó thôi là làm chủ toàn thân. Mà điểm sáng suốt đó hoặc lớn hoặc nhỏ, nhập xác bạn là nhỏ, mà hòa với càn khôn vũ trụ là lớn. Làm việc không ngừng nghỉ. Chứ các bạn đừng nghĩ là bắt các bạn được nghỉ phép, được đi chơi, không đi chơi đâu. Tim các bạn đập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc là đang làm việc vận hành trong cái tiểu thiên địa này. Các bạn có mắt mũi tai miệng tứ quan, các bạn có tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa, nó cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà ôm động bả tịnh thành người ta, mà ôm tịnh bả động thì thánh tại thế gian, không biết giận hờn, vui hòa thì biết, đụng đâu mở đó. Nói thì dễ, làm thì khó, vì đã bị trói buộc, xiềng xích bởi gia can, tội trạng từ tiền kiếp, ngày nay phải thọ lãnh.
Đó, cái câu đó hồi nãy thầy có nói thêm đó, ha. Cái phần đó là phần phía trước của cái câu hỏi. Thì trong cái clip đó thầy có nói đó, mắt mũi tai miệng ha, có nói về cái trung tim bộ đầu, đó là cái ngũ thức. Rồi cái câu tiếp theo ha, cái câu là khai triển thực chất ha. Bây giờ cho nghe cái thực chất nó như thế nào.
Hành pháp vô vi thế nào là đúng pháp và thế nào là sai?
Sai là mình không chịu hành và lý luận, đó là sai. Hành để khai triển thực chất của chính mình, đó là đúng. Thực chất mình nắm được, rờ mó được, thấy được, nhận định được, đó là thực chất của chính mình. Còn đừng có nghe những chuyện ảo ảnh. Như bây giờ các bạn nghe Hoàng Sony tu khá như vậy, mà lại là các bạn ý lại nơi Hoàng Sony, là các bạn bị bệnh, bệnh ý lại. Mà các bạn thấy hành trình của Hoàng Sony khổ bằng cách nào? Thiền cả đêm tới sáng mới đạt được một chút. Mà mình thiền có một tiếng mà mình muốn làm giống như Hoàng Sony, hay là mình chỉ Hoàng Sony, cái đó là trật. Mình đâu có bằng Hoàng Sony. Hoàng Sony khổ nhiều hơn mình. Tôi đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì các bạn đừng có dùng cái óc ngu muội ý lại. Thấy Hoàng Sony là bạn đạo của mình, nó tu tiến, hòa đồng nó mở, thì chúng ta phải tu tiến như nó. Lực ảnh hưởng nó càng ngày nó càng mạnh, thì chúng ta càng tu thiền nhiều, thì thắng bản đạo có thức hòa đồng khai triển, và dâng cho những người chưa biết đạo để tiến tới tâm thân thoải mái, là một lối y học văn minh, siêu văn minh nhất, là trị tâm bệnh của chúng sanh, là vô vi sẽ trách nhiệm ở tương lai.
Bởi vì mình chưa thấy cái thực chất của mình và chưa thấy phần hồn. Nếu cụ thấy rõ phần hồn cụ và cụ thấy thực chất của cụ, cụ rất nghiêm trang làm việc, cụ không phải giỡn đâu. Cụ thấy có nhiệm vụ rõ ràng. Có người ta chỉ có cái lười biếng không à, mà khổ tới dễ không thấy mình. Cụ có cái pháp vô vi à, làm gì làm, cấm có cái lười biếng không, cấm có cái lười biếng à. Cái pháp vô vi, muốn làm gì làm thấy kẻ, nhưng mà cấm cái lười biếng. Thế lười biếng á là không sáng tánh được. Giết được cái lười biếng á, tất cả mọi gì tương so cũng thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi. Cái pháp vô vi chỉ đòi hỏi cái gì đó thôi.
Này nha, còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định như về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24 trên 24. Như tôi bây giờ 24 trên 24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24 trên 24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc. Không còn cái gì đang lao nữa. Lao mình làm cho mình tâm tối mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi.
Tu để hiểu rõ cái thực chất của mình. Mình mới kêu làm tu, mình khổ cực mình tu. Khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của nó. Còn tu mà ý lại, ơ tu làm gì? Còn người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng không? Đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà. Này nha.
Cái thực chất á, phải nói là đi từ thấp đến cao nha. Chứ không nói thực chất là một cách đơn giản. Thực chất là có nhiều cái chuyện lắm. Ví dụ như thầy nói, khi mình thấy được cái bản chất của mình, khi mình thấy được cái khả năng của mình cũng là một cái thực chất. Có nghĩa là con người mình có cái thực chất, có cái nguyên căn của nó có cái thực chất. Nhưng mà đi tới cái cuối cùng á, thầy nói khi mà mình sửa tâm sửa tánh được, mình lập hạnh được, khi mình ngồi thiền á, thầy nói là khi mình khai triển cái thực chất, có nghĩa là mình hành khai triển mới thấy được, có nghĩa là mình rờ mó được tất cả mọi sự xung quanh mình và trở về thấy rõ cái phần hồn của mình thì mới gọi là cái thực chất. Cho nên mình tưởng đơn giản, mình nghĩ cái từ thực chất đơn giản không phải đâu. Đi tới cái thực chất cuối cùng vẫn là thấy cái phần hồn mới gọi là cái thực chất của chính mình, của mỗi cá nhân, mỗi con người, mỗi cái phần hồn. Đó, cho nên thầy mới la hồi nãy thầy có nói là tu mình không có được ỷ lại đó. Ỷ lại là ngu muội ha. La cái bệnh ỷ lại đó. Cho nên cái thực chất là mình thấy được hết mọi thứ, thấy cái bản chất của mình thấy thực rõ cái cơ tạng của mình, thấy hết những cái phần bên trong của mình. Khi mình trở về với phần hồn mình mới thấy được cái đó nha. Chứ không phải mình nói đấy, nó thực chất là mình nói mình chung chung, mình lạm dụng từ thì mình nói một cách đơn giản thì được ở cái trình độ thấp, nhưng mà đi tới cuối cùng vẫn là thấy được cái phần hồn của mình mới gọi là cái thực chất,
cái bản chất thật của mình.
Dạ, cái bản chất nguyên lai của mình từ trên xuống như thế nào là mình phải thấy nó rõ ràng. Cho nên thầy mới nói là tu hành triển thực, thấy được cái thực chất của mình đó, thì mới là đúng. Có nghĩa là mình không có tu u ơ đó. Mình tại thường thường những cái này là phần gọi là thầy thuyết giảng cộng đồng đó, thì thường thầy hay nói những cái đó đó. Thầy nói những cái chuyện mà ảo ảnh ý lại rồi đó, những cái đó thầy hay nhắc đi nhắc lại á. Nhưng mà thầy nói mà nghe không kỹ đó, mình tưởng là thực chất là cái bản chất bình thường của một con người thì không phải. Đi tới cái thực chất của con người là đi tới cái phần hồn cuối cùng, thấy được hết mọi thứ trong cái bản thể mình, thấy được mình, thấy được cái gì trong cái này, có cái gì ở ngoài có cái đó, là mình thấy được thực chất cái con người của mình. Cho nên thầy nói là khi mình tu mình ngồi đó mà mình không có sửa tâm sửa tánh đó, thì cũng không có được
thực chất bên trong.
Mình phải có, thầy có nói hồi nãy thầy có nhắc cái thiền giác đó ha. Cho Cho nên khi mà đi tới cái thực chất là nó cao lắm nha, chứ không phải là nói khơi khơi là mình nói à, mình biết cái thực chất của mình không có đâu, đi tới cuối cùng vẫn là trở về với cái phần hồn cao lắm. Phần hồn đó phải được thanh lọc liên tục nữa nha. Trong những cái clip em nghe đó là thầy nói là cái luồng điển của mình nó phát triển hoài, nó phát triển cái sự sáng suốt của nó hoài, nó cứ thanh tịnh hoài, nó cứ phát triển cái luồng điển đó thì nó mới trở về cái thực chất, có nghĩa là trở về với cái phần hồn nguyên căn của mình từ trên xuống. Ha, từ ban đầu luôn đó nha. Chứ không phải là nguyên căn của mình mới bắt đầu vô cái xác này trong cái kiếp này, không phải, nguyên căn từ trên xuống từ ban đầu á. Cái câu tiếp theo là nói về hòa với các giới. Rồi, anh Bảo nghe anh Bảo nói cái câu này nha. Câu số 6.
Thôi con nhỏ, con thấy những người thường hoạt động đồ các giới là con bị đậm rồi. Cỡ nó xíu.
Tại vì mình nước ngoài. Từ nước ngoài. Thế giới
lớn.
Đó, bây giờ
mình... Nhưng mà đậm như vậy là hại.
Cái tránh động lực yếu. Bây giờ cái phương pháp là để tập trung cái tránh động lực. Từ lúc đó là không có. Thấy người kia bận ăn đó. Nhưng mà con đâu phải thấy cái tiền kiếm nó không đó. Ông trời phải cho nó học bài học này để nó sửa đổi và nó tiến. Người ta người nào cũng lẫn mèo phê như nhau, đã ăn hết mà người đó càng ngày nó càng thiếu, tại sao? Đó, nó có áp độc, nó bị phạt. Nó bị chuyển cái con đường tiêu hao quá chứ. Để thả vừa hại thế sao? Vừa hại thần linh. Thấy không? Vừa bị hại thế sao? Vừa bị hại thần linh. Đó là phạt nó, cái ông quên cứu nó.
Nếu con thấy một người nào mà xấu thế là thánh cầu, thì con thấy cái cầu những người ta bị thần linh.
Cầu đó có được. Bài học của nó. Bài học của nó. Con thấy không, cái bài học rất rõ ràng. Bây giờ tôi vô nhà băng, anh không chịu được làm. Dễ kiếm quá mà. Cái mà chơi dễ nhất thì tôi chơi. Khi chỉ kê, ăn nhậu, đàn điếp. Thấy được trời phạt hả chứ? Cũng chỉ kê vô những quỷ, những lời phạt. Chơi bờ, nghĩ dễ sao. Hơn thua có ngày người ta đập cái ngã. Thấy ông trời phạt nó là đâu có mấy người kiếm tiền mà dễ dãi đó mà được sung sướng đó. Mình cực khổ. Tập xu của mình mẹ là có mong. Mình mới không biết. Mới lập hạnh tu. Dễ dãi không được hạnh tu được. Cho nên con không hiểu. Hiểu một mặt, không hiểu hai mặt. Thấy người đó ăn xuất. Tôi cầu nguyện cho họ được hạnh tu. Họ mạc. Rồi một ngày đập ngã rồi họ thức tâm họ nó chưa. Chứ sao có cho tôi luân hồi lại.
Cái câu hỏi đó anh Bảo có biết không, là cái chị này chỉ hỏi là tại sao chỉ gặp ai chị cũng khổ đó. Cho nên hồi nãy thầy trả lời đó, anh Bảo nhớ không, tại sao chị gặp ai khổ cái chị cũng khóc, chị rơi lệ đó. Không nghe anh Bảo ơi.
Tại vì chị không có hiểu cái luật nhân quả. Cái bài học của mọi người ông trời không sắp đặt là nó có theo cái luật nhân quả, lo cái tiền kiếp mà họ phải như thế nào đó thì ông phải phải cho cái bài học tương xứng vậy nó mới thức tâm. Còn nếu mà nói bình thường nó đâu nghe. Thành ra ông thầy cũng nói cho phải cho nó làm bậy, phải cho nó đụng đầu rồi nó mới thức tâm thôi à. Thì cái đó bài học mà mình lấy cái tâm phàm, mình không hiểu, mình gặp cái chuyện gì mình cũng xen vô, mình cũng nhào vô hết trơn á, mà mình không hiểu cái luật nhân quả thì ra mình dễ bị động lắm.
Dạ đúng rồi đó. Rồi câu tiếp theo ha. Thiện giác là gì? Thiện giác ha. Bây giờ mình nghe ha. Cái câu này cũng đã từng nói, nhưng mà để mình nghe kỹ thêm thầy nói cái gì ha.
Hòn đá cứng đầu chứ cách mấy đi nữa cũng phải mò mới có cơ hội thăng qua. Đá phải mò. Người cứng đầu nó có lâu. Cho nên chúng ta thấy tình yêu của Thượng Đế bất cứ nẻo khắp nào cũng có sự hiện diện của Ngài, có sự xây dựng của Ngài, có sự diệu tiến của Ngài. Nếu chúng ta ý thức được Ngài nơi ta và Ngài đã giúp ta, ta đang sống với Ngài trong tinh thần thần phục vụ vô cùng đó, chúng ta chưa phục vụ. Nếu chúng ta biết được phục vụ thì vui biết là bao nhiêu. Đó là kỷ nguyên Di Lạc. Chúng ta phục vụ cho nhau, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Hỏi chúng ta vui không? di thiện tối lạc, đi về con đường chuyển giác toàn ngã thiện giác mới thấy sự lạc quan trong nội tâm. Chứ không phải một ông Di Lạc ở thế gian đặt một ông Di Lạc ở đất trời. Các bạn tu sửa thì các bạn trở nên di thiện tối lạc, từ cái ác ôn các bạn bỏ trở về thiện giác, giúp đỡ cứu khổ ban vui, thì sự lạc quan nó bừng sáng trong nội tâm các bạn. Đâu còn nạn nữa, đâu còn khổ nữa. Tham mới có nạn, tham mới thấy khổ, vui hòa không thấy khổ. Các bạn thanh tịnh đi, nhìn cọng cỏ các bạn thấy thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà không có rễ hút nước đâu, người nào không có miệng để ăn. Chúng ta thấy rõ sự công bằng của trời Phật đã sắp đặt.
À, thiện giác, cái thiện là trọn lành. À, cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác.
Trời, anh Bảo nhớ không? Thiện giác.
Cái clip sau thầy nói là thiện là mình trở về trọn lành, mình mới giác, mình mới biết được hết những cái sự sai lầm của mình từ tiền kiếp.
Trời, cái đầu.
Cái đầu là thầy nói phải di thiện tối lạc, nghĩa là mình phải làm cái việc thiện, mình mới hưởng được cái sự lạc quan. Thành ra mình phải hiểu được cái thiện là cái gì. Là mình biết được cái thiện là cái gì, mình làm cái thiện. Di thiện là làm cái thiện, mình mới hưởng được cái sự an lạc.
Cho nên nó một cái câu nói của thầy phải nghe nhiều clip, mình mới có những cái định nghĩa đầy đủ. Từ thấp đến cao, cái lạc quan trong nội tâm á, là cái ban đầu á, là con người đã đi tới cái thiện đó. Có nghĩa là khi mình tu sửa cái bản thân mình á, thì đi tới cái lạc quan trong nội tâm. Có nghĩa là di thiện tối lạc, như anh Bảo nói đó. Còn đi cao hơn á, là cũng như nãy anh Bảo nói là cái phần hồn mình có quy tụ cái sự sáng suốt. À, mình hiểu được cái thiện, mình có sự sáng suốt, mình hiểu được cái sai lầm của mình, ngay cả cái kiếp này mình cũng nhìn thấy được. Đó, là đi từ thấp đến cao đó.
Đi tới trọn lành.
Dạ, đi tới trọn lành đó. Thấy không, một cái câu nói rất là đơn giản, nghe thiện giác. Mà nếu mà nghe một clip đó, thì mình nghe, mình nói, vậy là dễ quá. Nó lạc quan trong nội tâm là được rồi, tu sửa là thấy nội tâm mình nó vui rồi. Di thiện tối lạc, rồi, có, đúng, nhưng mà nó thiếu. Ha. Cho nên một câu nói của thầy nó có rất là nhiều ở khía cạnh khác nhau. Cho nên nếu mà mình nghe đó, mà mình nghe không kỹ hoặc mình nghe không đủ đó, thì mình chỉ ở một góc thôi. Cho nên tại sao thầy nói là phải biết hai mặt của vấn đề là vậy, ở chỗ thấp chỗ cao nó như thế nào, mặt tối mặt sáng nó như thế nào. Thật sự đây mình mới có tìm ra hai clip, thật sự nó tới bốn clip lận, nhưng mà nó có rất là nhiều cái định nghĩa về cái thiện giác ha. Cho nên thiện giác có nghĩa là đi từ thấp đến cao, mình đi từ cái lạc quan trong cái nội tâm của mình khi mình tu sửa được. Mà cũng thầy cũng nói là khi mình tu sửa được rồi, cái nội tâm mình lạc quan thì mình không có nạn. Khi tới trọn lành thì cái phần hồn nó cũng sáng suốt lắm, nó biết hết mọi chuyện ha. Cho nên đi từ thấp đến cao nha.
Thiệt ra như Eli nói đó, thì những cái định nghĩa nào của thầy là rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau, thì theo cái trình độ nào mà thầy giảng. Thành ra nếu mà mình muốn hiểu hết, phải gom lại hết thì mới hiểu hết được mà cặn kẽ nó là cái gì.
Tất cả những cái gì cũng vậy, thầy nói nhiều chỗ khác nhau lắm. Cho nên tại sao mình đi góp nhặt là vậy đó, góp nhặt các đá đó. Mình phải góp nhặt từ từ, từ mình mới hiểu được mỗi vấn đề ở một cách sâu sắc hơn. Cho nên tại sao nói là bạn đạo có nghe thật là nhiều clip từ những cái đầu từ thở for thai năm, khoảng 5 năm trước em bắt đầu làm. Từ những cái clip đó nó có những cái điều liên quan tới bây giờ, thì nó sẽ nhiều cái định nghĩa hơn và nhiều cái để mình học hơn. Tất cả những cái này đều học.
Cũng như cái chữ Phật sự gì mình tưởng đơn giản không, nhưng mà
một đề tài
là nghĩa nó có nhiều định nghĩa khác nhau tùy theo mình ở trình độ nào.
Dạ, xong hết rồi đó, chị đợi anh Bảo Lộc là em đưa lên chắc cũng khoảng 4-5 tuần vậy đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Nói chung là cái gì cũng vậy, mình phải đi từ thấp đến cao và đi ở nhiều cái khía cạnh khác nhau thì mình sẽ hiểu mỗi cái vấn đề nó một cách tròn trịa hơn, tương đối nha, ở một cách tròn trịa hơn, một cách tương đối nhiều cái kiến thức hơn cho mình. Đó là một cách là học hỏi đó, thầy nói đó. Học hỏi là học hỏi tới vô cùng, nghiên cứu cũng vô cùng. Từ trong cái pháp của mình, từ trong cái cơ tạng của mình cũng phải học hỏi.
Thì phải dày công ha.
Dày công lắm chứ không phải đơn giản nha. Phải dày công lắm. Thật sự mà nói, khi nghe một cuốn băng của thầy á, một tiếng đồng hồ mà em phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, là từ những cái câu nói rất là đơn giản của ông thầy mà bắt được á, thì phải giữ lại. Chứ không phải là mình cho nó nghe nó qua luôn. Tại nhiều khi mình nghe mà mình không để ý á, cái mình qua luôn thì cái sự nắm bắt của mình nó rất là ít. Nó chỉ ở một góc đó rồi mình cái gặp đi lặp lại hoài. Cái đó thì nó sẽ không có cái gì hơn nữa. Nó chỉ tới đó thôi. Còn mình muốn đào sâu hơn là phải nghiên cứu nhiều hơn. Cũng giống như ông Tư vậy thôi. Nhưng mà nghiên cứu về con đường đạo nha. Nhớ đừng nghiên cứu YouTube với lại Facebook nhiều quá. Rước sự phức tạp cho nội tâm. Rước rác. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. Cái này của anh Bảo nè. Đi đúng đạo trở về với chân đạo. À, ông thầy nói cái câu này hoài luôn á. Rồi, Bảo nghe nha.
Chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à, cái chuyện bên trong chúng ta bỏ phế. Làm sao chúng ta có đạo được? Cho nên các bạn đi đường đạo, các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có, bởi vì đã có rồi, bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về, ta hưởng. Ta mới thành độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ tất cả không vũ trụ, chưa có trả một số nào, mượn thêm thôi, mượn thêm được tính quyền, nhưng mà ông trời cũng không quyền thân nữa. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn, cái tay bạn ăn cắp cái ly, con mắt ở chỗ hình, không thể ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng, rõ là chính bạn trình bày với ngài, nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với ngài.
Thôi anh Bảo nói thêm ha.
Gì
cái này hỏi đi đúng đường đạo phải trở về với chân đạo. À, tại sao thầy nói vậy? Đường đạo là đường gì? Đi đúng đạo là đi sao? Chân đạo là như thế nào? À, con chút xíu vậy mà nhiều chuyện dễ sợ không?
Chân đạo là thì ra mình phải học đạo mình mới biết chân đạo là gì, chứ định nghĩa sơ thì cũng khó, là mình phải trở về mình đo tu. Để mình biết con đường đạo là con đường quân bình, mình đi tới sáng suốt mình mới thấy rõ là cái vị trí của mình như thế nào. Trong như cũng như trong cái bài này thầy nói mình thiếu nợ cả càng không vũ trụ mà mình không thấy, là mình phải đi trở về cái đạo mà mình đạt được cái sự quân bình sáng suốt, là mình mới thấy mình thiếu nợ, mình mới thấy là tất cả những cái gì hành động gì của mình làm trời cũng ghi hết rồi mà mình đâu có biết. Giờ đi xuống diêm dương thì lúc đó trình bày ông trời ông hỏi, hay nói ông trời là diêm dương, thì lúc đó là không có chối cãi được. Chân đạo là con đường chân chánh mà nó trở dắt mình đi trở về nguồn cội, đó là phải đi tới cái sự quân bình trước. Đạo là cái sự quân bình,
chân đạo đó thật sự nó có nhiều cái định nghĩa lắm. Chân đạo là con đường trung dung chân giác về cái phần hồn của mình, đó, phần môn đi châu của mình đó. Cái đường đạo là cái đường quân bình. Cho nên trở về chân đạo có nghĩa là mình trở theo cái đường, đi trở về cái phần hồn của mình, trở về cái gốc gác của mình. Ha? Đi trung dung, đi một cách trung dung có nghĩa là cái chân giác. Đó là cái đường chân đạo. Và có dạ, thầy có người nói nè, tôi rất là yêu đạo. Ha? Tại vì cái clip này cũng vui lắm đó, tôi rất yêu đạo. Thầy nói mình không có yêu đạo. Tại sao mình không có yêu đạo? À, đỡ anh Bảo, thầy nói, mình tôi nói con có yêu đạo lắm thầy, con yêu đạo lắm. Tại sao thầy nói mình không có yêu đạo?
Đạo thì mình hướng ngoại sao mình yêu đạo?
Yêu đạo là sao? Tại nãy thầy có nói đó, nghiên cứu bên ngoài không á. Ta kêu nghiên cứu là giảng bên trí của ông Đức Thầy, ông Đức Tổ Sư. Mở đi kêu nghiên cứu YouTube. Ta là yêu đạo là mình không có yêu, là tại hay mình không yêu là tại mình chưa có yêu cái xác của mình. À, thầy nói là tại mình chưa biết yêu cái xác của mình. Nếu mình yêu cái xác của mình thì mình biết chăm sóc cho cái xác của mình. Mà mình không biết, mình đi nghiên cứu chuyện bề ngoài đó. Nên thầy nãy thầy có la đó. Mới nói xong ông thầy nhắc ông la liền ha. Hay quá ha. Rồi.
Ông dùng cái chữ cũng hay, nghiên cứu chuyện bên ngoài.
Nghiên cứu chuyện bên ngoài, đó là vậy đó. Là YouTube, Facebook đó, nó còn nó nghiên cứu xong rồi nó còn đi chia sẻ cho nhiều người khác. Nó đem theo cái rác, nó đem đổ cho mấy người khác. Mà người khác yếu rồi đó, vớt hết.
Nhiều cái đó nó bậy nhiều hơn.
Nó nghiên cứu nó còn chia cho nhiều người khác coi đó. Mà người nào yếu là rớt hết á.
Nghiên cứu cái sự bậy bạ của nó. Nó bậy bạ rồi mình đi mình gửi đi tùm lum cho mọi người. Nghiên cứu cái sự bậy bạ của nó.
Đời thì lá cải nhiều lắm.
cái câu đó hay là nghiên cứu chuyện bên ngoài.
Đó.
Eli cắt nghĩa thêm là nghiên cứu YouTube, Facebook nha. Còn cách là chuyển đi đó.
Chuyển rác đi hả?
Cho mọi người hưởng giúp.
Cho nên phải phải sáng suốt lắm, phải mình định được những cái gì đúng sai, mình làm cái gì cũng vậy, mình phải có cái trí đạo mà, phải có trí mới được. Nếu mình không sáng á thì cái gì mình cũng rước cho hết, là mình mệt lắm. Tại vì cái người mà nói không, nó yêu đạo không có đúng, yêu đạo là lúc nào cũng nghĩ tới cái xác của mình, mà muốn cho cái xác mình thanh nhẹ là phải tìm những cái sự thanh nhẹ, mà xem những cái lời nói minh trí của ông thầy nó thiệt. Những người mà nghe không nổi là nó ngán lắm á, nó ngán có nghĩa là nó không có nhẹ. Nếu mà nó nhẹ nó thích nghe lời của ông thầy lắm, nghe mà thích, càng thích càng thích, càng thấy mình càng thích càng muốn nghe, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ họ có. Còn họ đi kiếm cái người này, ô cái người này giống ông thầy quá, người kia giống ông thầy quá, thì cái đó thật sự mà nói, đi kiếm hoài suốt cuộc đời không biết chừng nào mới hết. Cho nên đâm ra kiếm cái sự phức tạp cho mình thôi. Chứ ông thầy ông nói quá trời mấy ngàn cuốn băng mà mình nghe mà mình nghe để mình bắt được chút xíu thôi là cũng đã hay lắm rồi.
Muốn nghiên cứu cái xác này phải coi kinh A Di Đà.
Muốn nghiên cứu cái pháp của mình là phải nghiên cứu cái kinh A Di Đà mới hiểu được cái xác này trong tiểu thiên địa có gì. Hôm qua mình có nói rồi ha. Rồi tiếp tục. Rồi cái câu này cũng của anh Bảo nè. Người nào chịu gọt rửa lấy họ, chịu khai minh lấy họ, có nghĩa là mới có cái sự tiến hóa ha. Cái câu này rất là dài nhưng mà em nói như vậy thôi, nhưng mà anh Bảo nghe kỹ nha, cái câu này cũng hay lắm.
Nếu người nào chịu gọt rửa, chịu khai minh lấy họ, chịu biết được trời đất là một để họ mới tiến hóa, thì chính Thích Ca đã làm. Thích Ca đã thực hiện. Thích Ca là một chánh trị gia, mà có một thái tử là chánh trị nắm quyền. Nhưng mà ngày ta sau ngày bỏ ngày đi tu, ngày thành đạo, mà sau ngày thành đạo là ngày đưa kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta nữa. Khi chúng ta nghĩ tới ngài, chúng ta thấy anh hùng vô cùng, dũng cảm vô cùng. Có người nhung lụa mà bỏ tất cả để đi tu, mà tu thì tu bổ sửa chữa cho cái ý chí vô cùng của ngài, ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta không chịu đi như ngài, và chúng ta ngược lại thờ ngài, quỳ ngài, lạy ngài đến. Ngài đã nói với nhân gian tịnh Phật, tại sao chúng ta không đi như ngài? Chúng ta còn trì trệ gì nữa? Đợi ngài giáng lâm xuống độ cho chúng ta. Nói vậy chi chúng ta lấy chi khôn, chúng ta lợi dụng đến trọn lành sắc. Chúng ta đã có tội, tội tâm tối, giáng thêm một cái tâm tối nữa. Hỏi xứng đáng làm con người tập thế hệ văn minh này không? Cho nên vì đó chúng ta cũng đi trong con đường sai lầm của quá khứ. Ngày nay chúng ta mới tìm ra cái phương thức để lo tu. Chấp nhận hoàn cảnh chúng ta, gia đình chúng ta không bao giờ để chúng ta yên. Nhưng mà rồi mọi người phải giải quyết trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta trì kỳ chi học những nhẫn và xây dựng tình thương và đạo đức. Nhưng hậu chúng ta mới hoàn tất cái cuộc thương hiện tại tại thế để tiến tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt và cứu chúng ta đưa lại chúng sinh.
Ở đây đặt ra mấy câu hỏi đó anh Bảo. Nhất là nói gọt rửa là gọt rửa cái gì?
Gọt đó là mình mấy cái gì mà nó, bây giờ mình gọt một cái cây đi, mình nói một cái cây mình phải gọt nó, là mấy cái gì mà không cần thiết á mình phải bỏ đi, mình cắt bỏ nó đi. Thành ra mấy người mà trồng cây ăn trái cũng vậy, mỗi mùa người ta phải đi tỉa nó, phải cắt nó mấy cái nào để cho nó phát triển lên. Chứ nếu mà người ta không tỉa nó, năm sau nó mọc tùm lum tà la là cái cây nó không có trái nữa. Thành ra đây sau một cái mùa mà người ta hái xong rồi, mấy cái bơm, mấy trái nho rồi đó, là nó phải có người nó đi đặng nó cắt tỉa, nó biết cách cắt á, thì cái mùa sau nó mới, cái cây nó mới phát triển được. Còn mình á, những cái gì mà xấu xa của mình á, như là cũng như lấy một cái ví dụ cụ thể mà có cũng như là nó mọc ra, nó chỉa ra những cái mà nó không có đúng chỗ đó, là những cái sự sai lầm của mình á, mình phải gọt bỏ nó đi. Nha, cũng như bây giờ mình nãy Eli nói cái vụ mà YouTube bây giờ trong người mình đã có cái thích cái đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó là cái ngọn nó là mai mốt nó bành trướng là nó còn hại gấp mấy lần cái gốc của mình á, thành ra mình cắt bỏ nó đi, kêu bằng gọt rửa, gọt bỏ cái đó đi rồi mình rửa. rửa là mình rửa sạch đi, mấy cái chỗ nào mà dính bụi mình lỡ đem vô rồi á thì giờ mình rửa nó đi, đem nó ra, mình mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh này mình đem nó ra. Thành ra nói chung gọt rửa là không khác gì là tu sửa thôi, nói theo cái từ đạo là tu sửa, nói theo một cách mà bình dân á, là gọt rửa, là mấy cái gì mà không dư thừa, không cần thiết á, phải bỏ nó đi. Những cái làm những việc cần thiết mà không làm những việc không cần thiết, rửa là phải thanh lọc. Thì cũng như thầy nói, mình phải thanh lọc hoài hoài mà mình đã có đủ đồ nghề hết trơn rồi, mình đâu có thiếu, chỉ thiếu là mình không có ý thức là mình không biết gọt như thế nào thôi. Cũng như cái người mà tỉa cây, họ cũng phải biết cách tỉa chứ không phải tỉa ẩu, không phải gặp cây nhánh nào cắt nhánh đó là không đúng. Thành ra phải học, cái gì mình phải học đạo là vậy đó, học đạo để biết cách gọt rửa chứ không phải mình không biết cách gọt rửa. Và bây giờ mình rửa nhà thì phải biết cách đóng cửa đừng cho bụi vô nữa, phải biết cách đừng rước rác nữa. Mình biết đổ rác mà mình không biết đóng cửa để đừng rước rác vô nữa thì mình không học đạo, thì mình không hiểu cái vấn đề đó, thì rốt cuộc mình cứ không có khai minh được, không có bao giờ khai sáng mà đi tới cái sự tiến hóa được.
Cho nên Đức Thầy cũng có nói đó, thí dụ như nghe băng của tôi, có người nghe mới có 6 tháng mới hiểu được, có người 6 năm sau mới hiểu được, cả một đời người nó bắt có chút xíu à. Cho nên tùy theo cái cách nghe băng nó như thế nào và cách học đạo như thế nào, khi mình thực hành đứng đắn thì mình sẽ nghe những cái lời chân lý đó mà mình thấy, để mình hiểu được, mình thấy được cái sự tiến triển trong cái cơ tạng của mình. Những cái thánh hư thật xấu như nãy thầy có nói, mình bỏ cái đó đi mà mình không có thấy được, mình cứ rước vô. Cũng giống như Kim Thân Cha nói, những cái mà rác rến mà mỗi ngày đó đã nhiều kiếp, cũng như ông thầy mình nói, rác rến cũng nhiều kiếp lắm, mà mình đóng cửa rồi, mình ở trong hẻm rồi, mình không có tiếp xúc với mặt đường mà vẫn còn rác, mà mình đem cái rác đó nó quến thêm hoài thì cái rác nó không bao giờ ra. Nó cứ đem vô hoài mà không thấy ra.
Ông nói lấy cái chợ quơ quơ hai ba cái.
Không đáng nữa. Đó, có lấy cái chổi quét quét hai ba cái nhưng mà nó quện trở lại, nó quến trở lại.
Hai ba cái như là thiền không có nhiều, thở. Điểm Phật không có nhiều là quơ 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 về cái.
Thầy la dữ lắm á chứ. Mỗi lần nghe ông băng ông thầy thấy ông la mình nhiều mà không biết có ai thấy cái đó không. Chứ em thấy mỗi ngày nghe là bị la hoài.
Thân gia cũng la cái vụ quơ quơ.
Ông Kim Cha là dữ lắm á. Cái đó thằng thầy học của Kim Thân Cha nó có vụ rác á. Là ông thầy nói cái vụ Kim Thân Cha đó. Cái từ đó cũng từ Kim Thân Cha. Rồi, thầy nói cuối cùng vẫn là tình thương và đạo đức ha. Mình cũng đã học rồi, tình thương và đạo đức không phải dễ thực hiện. Khi mình làm được cái vấn đề đó thì cứ hoàn tất được cái cuộc hành hương của mình.
Mình phải học kiên nhẫn chứ.
Dạ, cũng như Đức Thích Ta đó, để lại cho mình biết bao nhiêu nghìn năm vẫn còn xài được. Chỉ có mất cái pháp thôi ha. Không có anh.
Mất cái pháp ha.
Mất cái pháp của nghe ông Tư nói hay ha.
Ông Tư tiết lộ cho mình biết là có chứ không phải không có mà
có, có mà mất bị đốt. Nhưng mà em biết là trong cái lịch sử là Quán Thế Âm Bồ Tát, cái Quán Thế Âm Bồ Tát thì cha của Quán Thế Âm Bồ Tát là ông vua đó, ông cũng ác, ông cũng đốt sách dữ lắm mà ông không có nghe ông Tư nói, mà ông chỉ nói là ông Tần Thủy Hoàng thôi.
Ông nói chắc dữ hơn.
ông cha của Quán Thế Âm Bồ Tát là thành bò tới mấy kiếp lần, còn Tần Thủy Hoàng chắc hình như tan hồn tan xác, thầy có nói một lần dữ lắm á. Rồi cái câu này hồi nãy anh Bảo có nghe một cái clip là mình mượn ha, cái này cũng là mượn mà thầy nói mượn không có trả. Bây giờ mình phải nghe kỹ nha, mượn không trả là sao, mượn mà không trả căng ha.
Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông. Và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một người một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu thiền. Nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy Thượng Đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc và xây dựng tiến hóa. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xuôi rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả, cái tội đó tội nặng. Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả, tội đó nặng. Cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh, không có hại. Là một việc chứ tất cả mọi việc chúng ta chỉ tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả, mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là lạc kiểu cỏ bên ngoài. Tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa bên trong. Tâm thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy họ người ông đó ông cấm khẩu, ông ngồi đó ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng, vậy tôi thử tôi cấm khẩu tôi niệm Phật thế nào, tôi thử để tôi biết rồi. Đúng rồi. Tại sao tôi động, tôi nói hơn nói thừa, và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ thấy tôi. Người kia nói hay, tôi nói chị ông đó ông nói hay, mà tôi sử dụng ông hay ở đâu, ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi, cũng kim một mặt thủy quả thổ như tôi, mà ông chỉ tu, ông chỉ lập lại quân bình, ông thấy điều đó của tôi không thành. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt trước mà làm y như vậy, phải có lợi có hại cho quần sanh, chắc chắn được.
Giờ anh Bảo nói nha.
Câu hỏi là sao?
Câu hỏi là tại sao nó mượn mà không trả? Nãy thầy có nói rõ.
Mượn không trả, thầy nói nghe mà không hành đó là cũng như mượn mà không trả. Tại sao nói nghe mà không hành cũng như mượn không trả? Tại vì mình nghe là mình mượn cái, mình thiếu nợ cái chân lý rồi, mình thiếu nợ cái đạo rồi. Mà bây giờ mình nghe cái đạo đó là mình thiếu nợ rồi, ta cho mình mượn để nghe, để mình khai, mình hành để mình khai triển ra, rồi mình mới đóng góp lại cho những người khác thì mình mới có cơ hội trả. Còn nếu mà mình không hành á, mình đâu có gì đâu, mình đâu có hiểu được cái gì đâu, mình đâu có thực hiện được cái gì đâu mà mình trả cho người ta. Thầy nói là một việc cho tất cả mọi việc, nghĩa là mình giải tỏa được mình nắm vững cái kỹ thuật đó, mình mới đem đóng góp cho những người kế tiếp. Cái đó là trả đó, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn đó. Cái đó là cách trả. Ông thầy ông đâu có đòi hỏi gì, đâu có đòi hỏi tiền bạc gì. Ông nói bây giờ ông giảng cho mình, ông hy vọng là một truyền mười thôi, ông có đòi nhiều. Thì ra ông nói với mình đó, ông nói với bạn đạo, ông nói một truyền mười là đủ rồi. Là bao nhiêu đó cũng khó rồi, mà mình phải có hành đó, mình mới trả được. Chứ mình không có hành, mình nói gì cho anh ta nghe gì. Mình đây cái kỹ thuật nào mà mình đã tháo gỡ được mà mình nói cho những người khác nghe, giúp cho chúng sanh. Cái đó là trả nợ, trả nợ cái đó mình mới trả hết được. Chứ cái nợ của càn khôn vũ trụ như thầy nói, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ thì không có bao giờ mà mình trả hết được. Nó được đi làm có tiền, tôi đi làm phước trả nợ cũng không hết được. Phải trả nợ bằng cái đạo á, thì lúc đó mình phải truyền ra cho những người khác được làm như mình á, giải tỏa được như mình á, thì lúc đó mình mới trả được cái nợ. Nghĩa là mình thực tình nghiên cứu, nãy thầy có nói đó, mình thực tình nghiên cứu bên trong, trong thực hành mình nghiên cứu bên trong, mình tìm hiểu những cái gì trong cái cơ cấu của mình để cống hiến cho người khác không, thì lúc đó mình mới thực hành. Lúc đó mình có những cái lý lẽ trong thực hành mình mới đóng góp được. Tại sao nếu mà mình nói suông, mình nói lý mà mình không hành á, làm sao mình đóng góp cho người ta được?
Đúng rồi, nãy thầy có nói đó, nghiên cứu bên trong giải tỏa bên ngoài. Nhớ câu đó không? Cái câu đó hay đó, em mới nghe được, em thấy cũng thích đó. Tôi nghĩ là mình nghiên cứu bên trong, mà muốn nghiên cứu bên trong là phải có cái pháp. Không có cái pháp mình đâu nghiên cứu được. Nghiên cứu bên ngoài không, nãy thầy nói nghiên cứu bên ngoài không. Kêu nó đi vô mà nó đi ra.
Hai cái clip này nó cũng bổ sung nhau ha.
Nợ, còn thêm một cái clip nữa mà anh Bảo quên, mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Hồi nãy thầy nói là mượn thêm mà tính quịch. Chưa có trả mà tính quịch. Nhớ không? Là mình mượn cái gì? Mình mượn âm thanh nè, mình mượn cái xác này nè, mượn quần áo, mượn hết tất cả mọi thứ đều mượn. Mà cái quan trọng là cái âm thanh và cái xác này là mượn dễ sợ lắm á. Mượn mà muốn trả được là chỉ có tu thôi. Mình tưởng mình không có mượn, mình tưởng mình ra đời mình đi làm kiếm tiền là mình nuôi nấng người này người kia, mình làm phước này kia nọ là mình trả, không có đủ. Cái âm thanh của mình cộng thêm cái xác của mình cũng là mượn, chứ đâu phải là có sẵn đâu.
À, mà cần mượn mà không trả thì bị gì?
À, cái đây là gì? Nãy thầy nói đó. Đúng mượn rồi. Mà không trả là tội nặng á. Nãy thầy nói đó.
Cái clip nào hình như không nhớ thầy có nói là à? Cái gì chính xác hơn không? Mượn mà không trả, coi nhớ coi.
Đó thì mượn mà không trả đó, thầy nói đó, mình mượn mà mình quịch thêm nó tới 3 cuốn clip lận, nhưng mà em chỉ nhớ được cái đó thôi. Mượn không trả là tội nặng lắm đó, thầy nói đó. Rồi, câu tiếp theo ha. Câu này rồi có hai câu. Câu thứ nhất là nói hành dễ nói khó. À, nó liên quan tới cái nghiên cứu bên trong bằng cái thực hành đó. cộng với nghịch tử mới về thiên đàng. Tại sao nó nghịch tử mới về thiên đàng? Hai câu nha, nằm ở trong một cái clip, nó hơi dài một chút xíu.
Cái đà tiến từ đây đi lên đó thì chúng ta phải nhờ đạo này đạo kia đạo nọ, là cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó mà để đi. Đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chân như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta trong cái đây là hoàn toàn thoát ly cái phạm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trược sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp trong ngoài bây giờ. Và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về vô vi đây rồi nó đi tới không động. Hồi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy nó bắt bẻ người ta rồi. Bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó cũng còn cái đó không có ra gì. Bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó. Nó là lấy được trung tim điển quang làm cái chánh pháp, là cái nơi thuận tiến đi lên trên. Nó đâu có cần lấy cái phạm tâm mà sao ra với thiên hạ. Thì tự nhiên họ nói gì nói nó không động. Vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người nó phải trở về cái vị trí chân như của nó. Nó không thể rời bỏ cái vị trí. Bây giờ nó có tiêu hao nó 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái vốn liếng của nó. Đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại. Ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn các bạn thấy các bạn đâu dám nói rằng các bạn không sai lầm không. Đều là sai lầm. Làm tới ông gì đi nữa cũng có sự sai lầm mà trong đó. Mình bị khuyến rũ bởi ngoại cảnh, bị khuyến rũ bởi lúc thất tình lục dục của trong nội tạng, trong cái tiểu thiên địa này. Nó đã giật dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng cảnh tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác. Thế là không phải cái lỗi của vợ, không phải cái lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta. Cái lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điểm sáng suốt chân như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử. Cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này, thấy nó khó khăn. Càng ngày tu càng cao càng nhẹ thì thấy càng khó khăn. Nhưng mà sau cái khó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng. Các bạn nắm vững tình thế hơn, các phương pháp khác, các phương pháp khác nó có thể làm cho mà các bạn vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình, không lấy sửa thì đi lấy những bao đồng của người khác. Cái đó nó phục hồi.
Dài. Anh Bảo có nghe nói cái câu là nghịch tử mới về thiên đàng. Tại sao?
Ông cái đó thì Ly nghe nói đi.
Hồi nãy không nghe hả? Anh Bảo hồi nãy không nghe hả?
Cái đồ đó.
Rồi giờ muốn nghe lại không? Nghe lại nha.
Cái đà tiến từ đây đi lên đó thì chúng ta phải nhờ đạo này đạo kia đạo nọ, là cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó mà để đi. Đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chân như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta trong cái đây là hoàn toàn thoát ly cái phạm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trược sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp trong ngoài bây giờ. Và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về vô vi đây rồi nó đi tới không động. Hồi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy nó bắt bẻ người ta rồi. Bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó cũng còn cái đó không có ra gì. Bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó. Nó là lấy được trung tim điển quang làm cái chánh pháp, là cái nơi thuận tiến đi lên trên. Nó đâu có cần lấy cái phạm tâm mà sao ra với thiên hạ. Thì tự nhiên họ nói gì nói nó không động. Vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người nó phải trở về cái vị trí chân như của nó. Nó không thể rời bỏ cái vị trí. Bây giờ nó có tiêu hao nó 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái vốn liếng của nó. Đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại. Ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn các bạn thấy các bạn đâu dám nói rằng các bạn không sai lầm không. Đều là sai lầm. Làm tới ông gì đi nữa cũng có sự sai lầm mà trong đó. Mình bị khuyến rũ bởi ngoại cảnh, bị khuyến rũ bởi lúc thất tình lục dục của trong nội tạng, trong cái tiểu thiên địa này. Nó đã giật dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng cảnh tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác. Thế là không phải cái lỗi của vợ, không phải cái lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta. Cái lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điểm sáng suốt chân như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử. Cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này, thấy nó khó khăn. Càng ngày tu càng cao càng nhẹ thì thấy càng khó khăn. Nhưng mà sau cái khó là cái dễ.
Cái này nó dài lắm nha. Nhưng mà hồi nãy có một cái chỗ mà anh bảo không đi. Có một chỗ thầy nói thuận tiến đi lên. Ha, nghịch tử là tại vì mình đi xuống à, bây giờ mình ngực nghịch tử thì mình đi ngược trở lên. Trở lên là thuận tiến đi lên đó. À, cho nên thầy có nói đó, cái chỗ hồi nãy thầy có nhắc nhiều về cái chân như không động. Đó là mình mới thực sự là mình trở về với cái chân như của mình mới thuận tiến mình đi lên được. Ha, mình là nghịch tử mà.
Tử là mình đi ngược đầu xuống á, khi mình xuống là mình cái đầu chui xuống, hai cái chân đạp trời á.
Dạ. Còn bây giờ đi ngược lên, mình phải trở về cái chân như của mình mới đi ngược lên thì nó là thuận tiến đi lên ha.
Trở về cái nguồn gốc thanh tịnh của mình đó.
Dạ. Hồi nãy thầy nói thì cái câu mà thầy nói là hành dễ nói khó đó thì nó nằm phía sau. Em lại cắt ngang cái chỗ đó rồi. Thì thầy nói là lúc đó là khi mình nói cái lý thuyết đó, thì mình ai cũng có thể dễ nói được, nhưng mà cái hành là cái điều khó. Cái câu đó thì cái nằm ở trong cái clip này, nhưng mà nó dài hơn nên em cắt hơi ngắn. Dạ.
Thoát ly phàm thánh.
Dạ đúng rồi. Rồi cái câu tiếp theo, hay cái câu này hay nha. Cái câu này đó là như thế này. Cái bạn đạo đặt là thiền đường tại thế do tâm, nhưng mà thật sự nó là thiên đàng tại thế do tâm. Nha, hai cái này khác nhau nha. Thiền đường là thiền đường trong tâm, hay là cái chùa trong tâm, nhà thờ trong tâm, cái đó có, nhưng mà không phải là thiền đường tại thế do tâm nha. Hai cái này nó khác nhau một trời vực. Cho nên em sẽ cho nghe hai cái clip này, anh Bảo nói thêm nha. Cái này hay lắm á.
Mình thấy mình cấm cái này qua kia cho nó trật ha.
Trật liền đó nha. Nghe cái mình hết hồn. Rồi mình nghe lại ha.
Cho nên đường đi rất rõ ràng. Từ trong tâm chúng ta đi ra. Ta phải thử đi. Đi cho thanh nhẹ. Tự phá cái vách tường mê chấp. Phá cái vách tường tự ái. Thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng. Cho nên nguyên lý của cả không vũ trụ là một của báu cho nhân sinh. Nếu người nào chịu thanh tịnh, trở về với nguyên lý đó thì mới thật sự sống trong hạnh phúc, đời đời bất diệt, hồn không bao giờ diệt. Mà chúng ta có cơ duyên may mắn là ngự trong một xác và điều khiển cái khối óc hiện tại để làm điều lành thay vì làm điều gian dối, tích trữ những cái độc chất trong óc của chúng ta để hại người khác, mưu mô. Cái đó chúng ta không nên sử dụng. Ông trời đã sắp đặt hết rồi. Chúng ta ngu muội không hiểu. Bình tĩnh trở lại thanh tịnh thì các bạn đi đường đã sắp đặt cho các bạn an nhiên tự tại. Chúng ta ra đây chợt đến được xứ Mỹ, xứ Hoa Kỳ, phần đông ngồi đây cũng như một giấc mộng mà thôi. Tôi vượt biên, tôi chạy ra đây, làm sao tôi có thể nghĩ tôi ở xứ Mỹ được? Mà một xứ đầy đủ tự do, đầy đủ nhân quyền, cho có cơ hội cho tôi phát triển từ đời lãnh đạo. Đó là cái phước của tiền duyên đã tu, tiền kiếp đã tu, ngày nay mới có cơ hội. Vậy chúng ta nên thực hiện hay là không? Nên thực hiện cái trật tự khối óc của chúng ta, trật tự tâm thức của chúng ta, trật tự của cộng đồng của chúng ta đang sống. Thì sức mạnh là đó, thượng đế là đó. Việc làm mãi mãi không ngừng nghỉ và xây dựng cái tốt đẹp thiên đàng tại thế do tâm. Cho nên các bạn hiểu được cái này rồi thì các bạn dễ điều khiển những công việc ở trong gia đình, dễ thực hiện tha thứ và thương yêu và thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ.
Còn cái clip thứ hai ha, em cho nghe thêm để mình nói thêm nha. Cái này cũng là một cái câu.
À, con có câu hỏi cũng trong kênh A Di Đà. À, nãy ba cách nghĩa về Niết Bàn. Thì trong kinh A Di Đà có nói về Niết Bàn Trần Gian là sao?
Niết Bàn Trần Gian. Bây giờ chúng ta ở Niết Bàn Trần Gian đang bàn bạc về đạo pháp. Khi mà chúng ta tu và chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mở miệng chỉ nói đạo thôi. Khi nó qua được cái giới này rồi, cái sự bàn bạc nó khác. Niết Bàn. Con nói Niết Bàn thì cái người có trình độ điển quang, cái bộ đầu nó sáng, nó bàn luận về đạo pháp mà thôi, không có nói cái chuyện khác. Niết Bàn Trần Gian, con người ở thế gian mà tâm thơ thớ, phá chấp phá mê, không còn vọng động nữa, biết mình đã về tới nơi bằng một cái phương pháp rõ rệt, không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Đó là niết bàn tại thế gian. An tâm thân an lạc rõ rệt. Không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng. Đây là gì? Niết bàn.
À, em xin lỗi, em muốn cho coi cái chỗ này để anh Bảo thấy cái thượng trung hạ của ông thầy chỉ nha.
Uh-huh.
À, có cái chỗ này nên em muốn cho nghe coi ra trên mà em quên. Rồi, đợi cái nha. Có cái chỗ này.
Mà chúng ta đang bằng, không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng. Đây là gì? Niết bàn. Mà chúng ta đang bàn bạc về đạo pháp, câu nào cũng trong thanh nhẹ cởi mở, an nhiên tự tại cho tâm hồn của chúng ta. Thấy rõ ràng nhẹ nhàng và được bảo vệ bởi một sự hành trì sẵn có của mỗi hành giả, chứ không có mượn của ai. Còn thấy chỗ đó không? Phải hành mới tới. Cho nên niết bàn ở thế gian rất khó có rõ ràng, mà bằng về tâm điển. Người tu có tâm điển bàn bạc khác. Mà người tu không có tâm điển thì bàn bạc một chút là chỉ gây lộn và đổ vỡ mà thôi. Mà người tu về đạo bàn bạc hoài nó mở tới hoài. Nó phải niết bàn. Nó lớn rồi. Nó khai thông. Cho nên lấy cái thế gian mà để chỉ cho thiên đàng. Mà ở thế gian không đạt thì thiên đàng không bao giờ có. Mở được cái niết bàn thế gian mới biết cái niết bàn của thiên đàng. Giải thoát mới đến đó được.
Anh Bảo thấy ông thầy chỉ cái chỗ niết bàn ngay cái chỗ cái càm không?
Cái đầu á, thiệt ra theo anh nghĩ là cái này ông chỉ cái đầu, cái mình với cái phần dưới đó, là cái đó là ba cái tầng thượng trung hạ trong mình á.
Cho nên á, em có một cái clip, tại vì cái clip đó nó không có thấy hình cho nên em không có thể nói được. Cho nên tại sao em cho cái clip này nghe, rồi em sẽ giải thích tại sao nó dính tới cái thiên đàng tại thế. Cái chỗ thầy đang có một cái bạn đạo hỏi về cái tam thiên, thì khi mà thầy chỉ đó, thầy chỉ vậy đó, thầy chỉ từ ngực thầy chỉ lên, cho nên lúc đó người ta hỏi cái thầy thượng hạ trung thượng, đó là cái lúc mà thầy nói về cái ở phía bên trên đó, thì cái phần đó thầy nói là cái đó, cái câu đó, cho nên đâm ra người ta tưởng là cái phần đó là thượng, là từ cái ngực trở lên, mà thật sự đó là bộ đầu.
Đúng rồi, bộ đầu thì đúng hơn, tại vì cái phần mà trên cái tim nó đâu có cái gì quan trọng đâu.
Cho nên đâm ra ông thầy có cái chỗ đó, đó là ông thầy hay vậy đó, như ông thầy không có lặp lại, có khi nhiều khi ông mệt quá hay là ông không có sửa, ông cứ cho nên tại sao em nghe kỹ lại cũng bằng mạnh bảo kim nghe đó, thì em thấy là tại vì người ta hỏi về tam thiên, thì lúc thầy nói đó, thầy chỉ từ cái ngực thì chỉ lên. Thầy nói là hượng tầng, ở dưới này là trung tầng, hạ tầng. Cho nên khi đó người ta mới tiếp tục, người ta hỏi thầy là từ cái ngực trở lên là thượng tầng, có phải không? Thì thầy nói vậy thôi, chứ thật sự là cái bộ đầu thôi. Tại ông Tư cũng nói giống như vậy.
Cái nào mà thầy nói, tự miệng thầy nói mới là bao đảm 100%. Cái nào mà bạn đạo nhiều khi lặp lại nó cũng trúng. Mà thầy không có lo, không có sửa hết mọi người, thành ra thầy cũng luôn, thành ra cái đó cũng hơi nguy hiểm.
Cái đầu, cái câu này, thiên đàng tại thế do tâm. À, anh Bảo hiểu cái câu này không? Rất là hay nha.
Thiên đàng tại thế do tâm thì hồi nãy thầy có nói là mình phải ở thế gian này nó cũng có những cái chỗ mà tốt, những cái chỗ mà nó không tốt, những cái chỗ tốt như là nãy thầy lấy cái ví dụ mà người mình ở bên này mà mình được đi qua bên Mỹ, mình người Việt Nam mà mình được đi qua bên Mỹ mình sống đó, là mình đầy đủ hết nhân quyền, tự do phát triển về khối óc, về xã hội đó, có đó cũng như là trong một giấc mơ này, cũng như là một cái thiên đàng đại đế, là mình được đầy đủ hết, chỉ chờ cho mình phát triển về đời về đạo để mình tiến lên thôi. Cái đó là cũng như là một cái thiên đàng rồi. Rồi bây giờ mình nói về cái vấn đề tu. Thì mình tu mình phải phát triển làm sao mà mình dồn nó, đem mình phá mê phá chấp, thì mình bỏ cái phàm tâm mà mình dời nó lên chân tâm mình sống á, là cũng như là mình sống được trong cái niết bàn tại thế của mình rồi. Là cái thiên đàng đó, là trong cái ở trên bộ đầu của mình á, con người mà sống được với cái thượng nhiều hơn á, là cái người đó rất là thanh nhẹ, là không còn bị cái phàm tâm mình nó lôi cuốn nữa, không còn mê chấp động loạn nữa. Này nói ai có nói xỏ nó động gì nó cũng không động, nó tại nó không có sống trong cái phàm tâm nữa, thành ra lúc nào nó cũng thanh nhẹ. Thanh nhẹ là cũng như là sống ở thiên đàng. Mà thầy nói nếu mà mình không có mở được cái thiên đàng đó, tại thế thì mình không có lên, không có giải thoát được lên thiên đàng bên trên. Thành ra dù cho mình sống ở thế gian trong cái bản thể này, mình sống ở hoàn cảnh nào đi nữa, mà nhưng mà mình biết sống với cái bồ đầu đó, là mình đang sửa soạn cái thiên đàng tại thế rồi.
Em nói thêm ha, cái hồi nãy thầy có nói đó là khi mình lập lại cái trật tự cho cái khối óc với cái tâm thức của mình á, thì sức mạnh của Thượng Đế là ở đó. Có nghĩa là cái Thượng Đế cũng nằm ở trong đó. Và thầy cũng có nói thêm á, khi mà mình niết bàn trần gian cũng có nghĩa là khi mình bàn bạc về đạo pháp á, nếu mà mình nói là mình sử dụng bằng tâm điển á, thì thật sự mà nói nó không có sự gây gỗ. Hồi nãy thầy có nói á, nếu mà không á, thì nó vô đó nó cứ bàn bạc thì nó cứ gây thôi. Có nghĩa là mạnh ai nấy nói đó, mạnh ai nấy làm sếp hết á. Thì cái đó không thể là nói nước bàn được. Cho nên mình lấy cái thế gian, lấy cái thiên đàng, lấy cái thế gian chỉ cho cái thiên đàng là vậy đó, thầy có nói.
Bàn bạc về đạo pháp không á?
Lúc nào cũng bàn bạc về đạo pháp, mà càng đào sâu, càng mổ xẻ thầy nói đó, thì nó càng lớn rộng hơn. Cái đạo nó cứ mở, nó tới hoài, mà cứ nói hoài, mà nói càng lúc cái càng cái sâu sắc hơn, càng cái nhiều cái đề tài hơn cho mình.
Thầy nói về pháp luân thường chuyển đầy đủ thì cứ nói về đạo.
Dạ đúng rồi đó, thầy có chỉ ra cái đó.
Không có nói chuyện đời là tránh rước rác.
Đúng rồi, mà muốn như vậy là tất cả, cũng như em nói, tất cả mọi người trong cái buổi học mà đều hướng thượng thì nói thiệt là ly chén bay dữ lắm ạ. Muốn cái ly là ba cái ly đó. Còn cái câu mà đặt ra đó, mà nếu mà nói về thiền đường á, thì phải nói là thiền đường trong tâm, hay là nhà thờ trong tâm, bàn thờ trong tâm. À, có cái bàn thờ đó thì là thầy nói là ngay cái tại trước ngực của mình là một cái bàn thờ. Có nghĩa là khi mình nhóm được cái bàn thờ đó, nó bực sáng, cái hương đăng nó bực sáng, thì đó là cái bàn thờ cho Cửu Huyền Thất Tổ, để chiếu được cho Chủ Huyền Thất Tổ, để mà họ được hưởng những cái mà mình đã được hưởng, mình đang hưởng. Ha, cái đó là gọi là bàn thờ ở trong tâm.
Yeah, thầy có nói cái đó hả?
Có. Cái đó nói về hương đăng. Khi nào mà tới cái clip đó, thế nào cũng có người hỏi.
Cái bàn thờ đó khỏi cần đốt nhang phải không?
Đó, cái bàn thờ đó thầy nói mình nhóm được cái đó, nó bực sáng lên, thì cái đó tự nhiên tất cả Cửu Huyền Thất Tổ đều được hưởng hết. Cái bàn thờ nó phải được sáng lên,
mình được đốt đèn,
mà nhờ cái gì? À,
hương đăng à.
Rồi nhờ cái gì mà đốt được, thầy có nói rất rõ nha. Thôi cái đó để khi nào mà ra đi rồi bạn đạo hỏi mình nói tiếp ha. Cái đó hay lắm lắm nha.
Cũng hay lắm lắm.
Rồi câu tiếp theo, mỗi người phải trở về vị trí chân như. Hồi nãy đó mình có nói cái câu đó là nó dính luôn cái câu này. Thì cái câu đó hồi nãy thầy nói là cái chân như không động đó, thì em không có cho nghe lại nữa ha. Thì em coi cái câu đó em có nói gì về cái, tại vì nó dính tới cái câu này cho nên em cắt ngang. Có thể là cái chỗ mà thầy nói cái câu hồi nãy mình quên đó, là cái hành dễ nói khó nó nằm ở trong đây. Để em coi có phải nằm trong đây không nha. Để em coi nó phải nằm trong đây không? Tại vì nó cùng một clip đó, cho nên em quên gom nó lại. Trời, để mình nghe lại cái chỗ này chút xíu ha.
Cái đà tiến từ đây đi lên đó, thì chúng ta phải nhờ đạo này, đạo kia, đạo nọ, là cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó mà để đi. Đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chân như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta tu ở đây là hoàn toàn thoát ly cái phạm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trực sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp trong ngoài bây giờ, và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về vô vi đây rồi nó đi tới không động. Hồi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy nó bắt bẻ người ta rồi, bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó cũng còn cái đó không có ra gì. Bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó, nó là lấy cái trung tim điển quang làm cái chánh pháp, là cái nơi thuận tiến đi lên trên. Nó đâu có cần lấy cái phạm tâm mà sao ra với thiên hạ. Thì tự nhiên họ nói gì nói nó không đọc. Vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người nó phải trở về cái vị trí chân như của nó. Nó không thể rời bỏ cái vị trí. Bây giờ nó có tiêu hao nó 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái dấu liếm của nó. Đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại. Ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn các bạn thấy các bạn đâu dám nói rằng các bạn không sai lầm không? Đều là sai lầm. Làm tới ông gì đi nữa cũng có sự sai lầm ở trong đó. Mình bị quyến rũ bởi ngoại cảnh, bị quyến rũ bởi lúc thất tình lục dục của trong nội tạng, trong cái tiểu thiên địa này. Nó đã giật dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng cảnh tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác. Thế là không phải cái lỗi của vợ, không phải cái lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta. Cái lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điểm sáng suốt chân như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử. Cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này, thấy nó khó khăn. Càng ngày tu càng cao càng nhẹ thì thấy càng khó khăn. Nhưng mà sau cái khó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng. Các bạn nắm vững tình thế hơn, các cái phương pháp khác, các phương pháp khác nó có thể làm cho các bạn vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình, không lấy sửa đi lấy những ba đồng của người khác.
Cái chỗ này đó thầy nói về vị trí chân như không động, tại sao nó là chân như? Chân như là cái gì? Anh Bảo có nghe không?
Chân như là cái phần hồn nguyên lai của mình đó, kia là chân như. Phần hồn sáng suốt của mình ở trên đó, kia là chân như.
Đúng rồi, đó là vô sanh vô tử đó, trở về với cái chân hồn của mình rồi đó.
Là bổn tánh.
Thầy nói có khi mình trở về có 1% cũng phải chịu đó nha. Trở về mà nó không có tròn vẹn, nó còn 1% đó nha.
Còn thiếu 1% đó nha.
Thầy nói là mình còn 1% có nghĩa là nó nhỏ đó vậy đó.
Hồi nãy là thầy nói là khi mà mình bị tiêu hao mà còn 1%
đó,
là nó bị xuống
tới xuống đó.
Nó còn có chút xíu nó cũng phải ráng dương lên để nó.
Đó. Ghê không?
Trời mới sanh cái ý chí ổng gieo ở trong mỗi phần hồn để cho nó có cái sức mà để trở về, không dù cho nó xuống tới tột cùng đi nữa nó cũng phải ráng mò về.
Cho nên thầy nói mỗi người đó, có người thì 110V, có người 7V là vậy đó. Có người nó trở về 110V của nó, hoặc là trở về, cho nên thầy nói mỗi người đi ra được có cân lượng á. Ha, mỗi người có cái cân lượng nha, đi ra không phải ai cũng giống ai. Chết rồi đi ra không giống.
Có người thì sẽ sạc được bao nhiêu điện nữa.
Nha, để điện vô được nhiều ra nhiều thì mới biết. Cho nên cố gắng sạc nhiều.
Sạc đủ cho họ nó nói ngưng. Rồi đi biết bao nhiêu điện, coi cái phone lại coi nó bao nhiêu, mấy phần trăm.
Chứ mà mở cái phone ra toàn YouTube hay Facebook không là kẹt. Rồi, cái câu này cũng hay nè. Đạo phải đi trong khổ mới đạt được sự vĩnh cửu đời đời ha. Bây giờ mình nghe anh Bảo nói thêm nha.
À, rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm xưa thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chứng. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới con ngài. Còn người thế gian đau khổ là tham, cầu xin trời Phật. Tại vì sao? Vì tham. Lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ như thế. Mà lầm tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam, kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng của cả không vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến, mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn rằng có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ, sau cái khổ là gì? Là cái xương, được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó, đồng tiến với chủ nhân ông trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bề trên. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn vì nạn, Phật còn vì nạn. mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. À.
Giờ anh Bảo nói nha.
Đúng rồi. Câu hỏi là gì?
Tại sao nói đạo phải đi trong khổ mới đạt được sự vĩnh cửu đời đời? Cuối cùng hãy có nói.
Ừ. Thì cái đó thì cái luật nó như vậy. Cái luật khổ là cái luật tiến hóa của trong càn khôn vũ trụ mà. Cái khổ là nó giúp cho mình tiến hóa. Mà nếu mà mình không có khổ là mình không có tiến. Chúa Phật còn phải đi trong khổ mà, còn phải gặp nạn để tiến hóa mà. Thành ra mình thấy khổ là tại vì mình còn tham. Cho nên mình thấy khổ, mình không có chấp nhận. Mình lúc mà mình khổ một chút là mình sinh rồi. Mình cầu sinh đủ thứ hết trơn. Còn mình thấy là trong càn khôn vũ trụ này á, cái gì cũng phải qua cái khổ đi tiến. Cũng như là những cái thức ăn mình ăn vô là nó học cái hành hy sinh, nó phải chịu bị nghiền nát, nó chịu bị ăn nuốt vô trong người, nó phải nấu chiên xào đó để cho mình ăn. Nhưng mà mình ăn vô là nó cầu tiến, nó muốn hòa nhập với cái tiểu thiên địa này. Mà mình người tu là mình chuyển hóa cho nó thành hóa giải, cho nó tiến hóa đi lên như mình á, thì là mình cứu độ nó, thì nó được tiến hóa. Thành ra ai cũng cầu mong cái sự tiến hóa. Cái trình độ thấp thì phải chịu hy sinh mà cho người ta ăn uống nghiền nát nhiều hơn. Rồi con người á, thì cũng phải chịu khổ, thì cũng phải gánh vác, cũng phải làm việc cho xã hội, cho gia đình, cũng phải gánh vác, cũng phải gặp nạn để tiến hóa. Thì Chúa Phật lên trên là tưởng là thoát nạn rồi, nhưng mà khi mà thoát được những cái đau khổ thế gian thì cũng phải gánh nạn của chúng sanh, thì cũng phải gặp nạn. Thì cái định luật của cái khổ là cái định luật để tiến hóa trong càn khôn vũ trụ.
Sao cái đau khổ là sung sướng đời đời vô tận.
Ừ.
Rồi cái câu tiếp theo, cái câu này nè, thật sự mà nói cả một cái khóa học thì mới nói được cái chữ này ha. Bây giờ anh Bảo nghe coi ông thầy cũng nói ai nha. Thầy nói cái câu này gần ngày chừng nào khổ hạnh chừng nấy ha. Bây giờ mình nghe ông thầy cũng nói ai mà cái câu này, tại vì mình nghe đó, bạn đạo nghe thì không biết.
Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại, biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình chúng khác. Phải không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thế đó chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì cả. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, nhưng mà các bạn không tu, các bạn cũng thành nghĩ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và đi tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quan lâm. Lúc nào cũng vậy, một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành trong sạch hướng thiện thì được thường độ và được quan lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài, mà được ông không được. Ngược lại là bị phạt. Và nhớ, gần ngày chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy, gần ngày chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. Đấy. Chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia không đó. Tắc tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu, nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông đi ông bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam nữa, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không biết đâu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu, mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng nào. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi. À, tôi truyền pháp cho anh ta rồi tôi bị người ta chê, đó quý lắm. Giữ cái đó mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được, vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng của chính mình, nên cố gắng trì cái trí thực hành.
Rồi, đối với Bảo, thầy nói ai, thầy nói cái gì?
Nói người nào mà gần Thượng Đế nhiều mà không tu là nguy lắm mà.
Thì gần Thượng Đế là gần ai?
Đấy, gần thầy nói bên Việt Nam mà chỉ gần Kim Thân Cha. Phải không?
Đúng rồi.
phục vụ, đi theo phục vụ mà trách móc là bị phạt nặng lắm.
Nói cho nghe có câu chuyện ông thầy ông kể, ông nói có cái anh đó nó đi theo phục vụ thượng đế đó, có nhiều chuyện của ông Kim Thanh Cha ông thầy kể vui lắm, nhưng mà có cái câu này vui lắm. Ảnh thì phục vụ cho thượng đế, sau đó rồi ảnh đi ra anh lấy vợ, ông biết anh hứa hẹn gì với thượng đế đó, anh đi ra anh lấy vợ, cái nói không có ăn chung gì hết. Người ta nói ảnh sao mà ảnh đi phục vụ, anh hứa không có lấy vợ mà sao anh đi lấy vợ, thì anh nói thượng đế không có ăn chung gì hết. Thì cái ngày anh lấy vợ là anh bị đụng xe. Cái thầy mới nói câu nhà thầy nói cái đó chỉ cho biết sơ sơ thôi. Chỉ mới có sơ sơ thôi. Nhớ nha, cho nên đối với thượng đế không phải lộn xộn, thượng đế nào cũng vậy, để mình lộn xộn là mệt.
Mới phạt sơ sơ nè.
Mới cái sơ sơ thôi nha.
Thầy nói gần luật trời mà không có chịu tu đàng hoàng đó là tự sát.
Nha, cũng như là mình biết ông trời, mình nói ông thượng đế ông xuống cái xác của cô Kim mà mình gần cô Kim, không có nghĩa là mình được xóa tội này xóa tội kia, mình không cần tu, không phải vậy.
Phải
tu nhiều hơn, bởi vì mình gần ổng là mình biết nhiều cái luật hơn, tại ổng nói quá trời luật.
Mình đi theo ông Phật mình biết hết, ổng giảng mỗi ngày mình nghe hết rồi, giờ mình không tu là mình cũng nợ tội nặng phải không?
Đó là nợ đó, nợ một cái món nợ triết lý đó.
Nhưng mà cũng tội nặng hết.
Tội nặng.
Tại vì mình biết hết mà mình không làm. Yeah. Mình phải dọn sạch cái căn nhà này, cái tâm của mình để cho thượng đế giáng lâm.
Muốn thượng đế giáng lâm cũng không phải dễ nha, phải đủ cái điều kiện, không có giỡn đâu.
Vậy.
Cũng có nhiều cái điều kiện lắm.
Nhà nó phải sạch lắm.
Nhà thầy nói phải sạch sẽ lắm.
Trật tự sạch sẽ lắm, không phải giỡn nha.
Yeah. Rồi cái câu tiếp theo ha. Những bài toán hiện hành trong gia can, trong nội tâm của các bạn cũng thượng đế cho. Bây giờ tại sao thầy nói câu này? Ha, cái câu này nó dính tới cái bài này, nó dính tới Kim Thân Cha nhiều á.
Sự minh định của thượng đế không có sai lầm, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây ra sự lo và giảm thọ đó thôi. Chứ các việc các bạn giao cho thượng đế, các việc các bạn giao cho thượng đế dù dắt các bạn tiến qua, thì cuộc đời của các bạn khó mà đậm loạn. Bạn thấy rõ rồi. Hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến hóa là do thượng đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng thượng đế cho các bạn. Rồi các bạn sẽ trả bài ngày càng lớn. Cho nên các bạn tu ổn định. Cần. Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an. Mà tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn. Tâm tôi đã thôi. Tôi càng chắc nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn mới tiến thẳng tới tự đi. Đạt tới tự đi, phân chia mọi người, cho mọi người sự sẵn có của các bạn. Về thanh điển cũng như tự cương. Thì đó, các bạn vừa làm vừa đạt. Vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn. Một hành trình học hỏi rõ ràng. Lúc đó các bạn tiến vào cái chữ dũng, sự minh.
Rồi, anh Bảo nói nha.
Câu hỏi là gì?
Tại sao nói cái bài toán hiện hành trong cái gia can của mình, trong cái nội tâm của mình là do Thượng Đế cho mình?
Thì tất cả khi mà Thượng Đế cho mình xuống đây đã sắp đặt hết cho mình rồi. Từ cái thể xác, từ cái điều kiện sinh sống tới bài học, tất cả là do Thượng Đế sắp đặt. Hoàn cảnh này nó biến tới hoàn cảnh kia là cũng là do Thượng Đế sắp đặt để cho mình trả cái bài của mình. Bởi vậy thầy mới nhắc hoài hoàn cảnh là ân sư là vậy đó. Mà đâu phải một ân sư đâu, có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ cái cuộc đời mình từ nhỏ tới bây giờ biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau rồi, biết bao nhiêu bài để trả rồi. Mà rút cuộc để trả cái bài gì? Học cái bài gì để trả cái bài gì? Là học cái bài có chữ nhẫn. Học nhẫn rồi mới qua học từ bi, rồi mới qua học dũng. Là cái đó là cái trong cái chu trình tiến hóa nó sắp đặt như vậy. Thành ra nhiều khi mình, cái chuyện ở trong gia đình nó xảy ra, mình không có hiểu được á, thì mình cuống cuồng trong đó. Mình muốn thoát ra liền, mình không học cái nhẫn, cái nhịn nhục, mà mình muốn thoát ra một cách mà vô ý thức á. Thì lúc đó mình làm cho bài toán của mình nó rối thì mình không có trả bài được. Mà khi mình hiểu được mọi cái sự tiến hóa của mình là do Thượng Đế sắp đặt, thì mình giao cho ổng lo đi, để mình tiến hóa mình chỉ lo là mình học coi cái bài đó khó khăn, cái hoàn cảnh nó xảy tới mình có đủ nhẫn chưa, mình có tiến bộ gì cái nhẫn chưa, mình nhịn nhục tới đâu, thì lúc đó mình mới coi là mình trả bài được hay không. Còn nếu không là mình chống trả là mình không có trả bài được. Thì cái bài đó làm sao? Cái bài nó sẽ tái diễn đến lúc nào mà mình thức tâm thì lúc đó ông mới đổi bài. Nên ra cái sự sắp đặt bài vở để mình học là cũng là do Thượng Đế mà sắp đặt qua cái hoàn cảnh của mình. Những cái khó khăn ở trong cái hoàn cảnh mình gặp là do Thượng Đế sắp. Mà nãy thầy có nhắc trước cái đề là học nhẫn. Học nhẫn trước rồi mới biết học tới cái từ bi, lúc đó mới chịu thương yêu. Chứ nếu mà ai lợi phá mình mà mình không học được cái nhẫn, mình đâu có thương được, không có tha thứ được. Mà không tha thứ được thì không có thương yêu, mà không có thương yêu thì không có học được cái từ bi. Mà không học từ bi thì không có dũng, không có về trời.
Rồi, câu tiếp theo, câu này hay nha. Câu này là một cái đề tài mà mình đã từng nói và em cũng từng ra, nhưng mà muốn nghe rõ hơn thì mình sẽ cho nghe hai cái clip. Dấn thân, hy sinh và đạo đức. Nghe kỹ nha.
Với cái thức đó là con thấy là cái lúc sau này với cái đề mục thầy đề ra là dấn thân, hy sinh và đạo đức. Thầy cho rõ hơn, dẫn nghĩa rõ hơn về cái đó. Theo cái thức đó là phải trở về.
Cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng, con có phản hồn ha. Nãy giờ cái miệng con nói cho cái phần hồn con điều khiển cái miệng con mới nói chuyện với thầy, mà thầy cũng vậy, nói gì, trao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con băng lăng lăng người con mới được làm được. Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những cái vô trật tự, mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức. Đừng nói rõ ràng, dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức, trật tự là đạo đức. Thấy chưa? Mà con đã dấn thân rồi, dấn thân ở trong cái xác này, rồi nó sanh ra cái nghiệp cứ con vợ để mày con chướng chuyện này chuyện nọ, nó ra tràn gian đại hải, đã dấn thân rồi, dấn thân luôn, không có tháo gỡ được. Vậy sinh cái tánh hư tại trật sư xấu thì gia đình con cái vợ con nó sống trong trật tự, thì gia đình con trở nên gia đình đạo đức. Cái hoa biết trồng hoa đẹp, hoa biết trồng hoa ô đủ không tư, có hiểu không? Đó thì cái đó cũng là chân lý học để tiếp. Mà thực tế hơn, gia đình phải làm. Bây giờ vợ con làm gì bậy bạ, nó nói bà xã ông sưng ha, lỡ nó gạt ta này cái nọ, nó bà xã ông sưng gạt cũng đúng, đề đầu ông sưng trước, ông sưng dấn thân phải không, bắt buộc có dấn thân, cái gì nó cũng nghe ông sưng nó nói à, con ông sưng, con chó ông sưng nó cũng nghe ông sưng nó chửi ha. Cho nên thầy là dấn thân, không có giờ phút nào không có người ta chửi. Con thấy chửi chừng nào thầy tư thì mới học nhiều. Cha tu con tu cũng là chửi, mà con tu cha tu cũng là chửi không đó. Biết đâu ta nghi tám tà đạo, ta chửi, ta có quyền chửi. Đủ chuyện hết rồi, không có giờ phút nào không có người ta chửi. Mà ông Phật, ông trời còn bị chửi nặng hơn. Vì ông Phật ông trợ tỷ tỷ người biết, cho ông Tám mới sơ sơ không có nhiều. Thấy chưa? Mà tương lai rồi ít ngàn năm nữa, ông Tám còn bị chửi nặng nữa. Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn, thì mình càng được thăng hoa. Đừng có sợ. Chuyện mình đã làm là phải làm tới cùng. Tiến thì tiến tới đích. Không có ngăn, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì chúng ta đâu còn sự chết sống nữa. Sống cũng học cái luật vay trả, mà chết cũng học cái luật vay trả hết rồi, để tiến hóa cái gì nữa. Cái con nói bây giờ tôi sợ chết thì cầu xin được sống, sống để làm sống cũng học hỏi vậy trả thôi.
Thế gian không có không cần, giữ tâm lo tu tiến là đủ rồi. Tôi buông bỏ thả lỏng tất cả hết, tôi gọi việc sẽ được tốt. Lúc tôi ta làm việc tận tâm đem lại hạnh phúc cho mọi người. Người dấn thân làm việc là người tận tâm, vì nó không nghĩ chuyện đời, nó không có sao đó. Người mà còn ôm chuyện đời đi vui làm việc, sau đó thì người thì khác. Mong mong đi làm, mới vô làm chưa bao mấy tiếng là muốn thôi, muốn tới giờ về để ăn lương. Đó là lương gạt chính mình, không phải lương gạt chính cho họ. Tôi không lương lừa gạt của họ. Vì sao? Mình sanh cái tập quán lười biếng, ý lại tưởng mình khôn khéo, tự gạt mà thôi. Thành thật phục vụ cho chung. Tôi đang làm việc đây làm cho nhân loại, tôi cũng một trong khúc mắt của dây chuyền đang tiến hóa của nhân loại. Tôi phải dấn thân làm hết mình thì cái hạnh đức nó mới còn. Không cần phải tiền nhiều hay là tiền ít, nhưng mà có cái tâm như vậy là người cao quý. Dấn thân hạnh đức mới cao quý.
Dạ, bảo nói thêm đi, tại sao em cho thêm cái dấn thân về cái hạnh đức, nó cũng hay lắm. Bây giờ anh đã nói thêm dấn thân, hy sinh và đạo đức.
Ừ, thì thầy có thường nói trong mấy clip khác á, khi mà mình đã xuống thế, mình nhập vô cái thể xác này là mình đã dấn thân trong cái thể xác này rồi. Dấn thân trong cái gì? Trong cái thể xác này thì dấn thân trong một cái hành trình học hỏi tiến hóa. Thì mình trong cái hành trình học hỏi tiến hóa của mình đó, thì ông cũng như cái clip hồi nãy thầy có nói là sắp đặt những bài học là Thượng Đế sắp đặt ở trong gia can của mình đó. Mình dấn thân trong cái thể tháng này á, trước hết là mình phải lo cái thể tháng này nó mất trật tự rồi. Bây giờ mình phải lo hy sinh, mình gạt bỏ cái trật tự này á, thì mình mới tiến về đạo đức. Thầy nói cái trật tự là cái đạo đức. Thành ra mình muốn cho cái tu thân của mình á, mà tu về đạo đức á, thì mình phải dọn dẹp cái thân xác này nó trật tự. Thành ra mình mới mượn cái pháp để thành lọc, sắp đặt lại trật tự trong cái thể xác này. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình tháo gỡ những cái nghiệp chướng của mình đã gây ra tại thế. Tháo gỡ là những cái nghiệp chướng, là những cái chuyện nghiệp mình gây ra trong gia đình đó. Nó đủ thứ chuyện đó, là mình phải học nhẫn, học trong cái đó, học đủ thứ hết trơn á. Thì để cho mình học được cái sự tiến hóa mà mình rồi trong cái bài học của thế gian, của gia đình, rồi nó có bài học của xã hội. Khi mình đi làm á, mình cũng phải có cái tâm phục vụ, mình không có sợ gì. Khi mà thầy nói khi mà mình dấn thân rồi á, là mình không có được sợ gì. Dấn thân là phải học hỏi, tại vì mình biết á, ở thế gian thì mình học cũng học luật vay trả, mà mình chết đi rồi á, thì cũng học luật vay trả. Thành ra không có cái gì mà làm cho mình ngán hết trơn á. Thầy nói người thế gian là tham sống sợ chết, cái đó là sợ nhất phải không? Mà bây giờ mình không có sợ. Thầy hỏi sống lâu làm gì, thì cũng học luật vay trả, mà chết rồi cũng học luật vay trả để tiến hóa. Thì thôi mình cứ học đi, rồi mình dấn thân ở trong đó, mình đi làm mình cũng không có so đo, mình không có tính toán. Phải giữ cái tâm đó thì mình mới có cái sự hy sinh mà đi tới cái đạo đức được.
Em nói thêm nha, định nghĩa cho nó rõ ha. Tại cái này cả một cái đề tài dấn thân, hồi nãy mình nói là mình dám, mình dũng, mình bằng lòng, mình lấy cái chịu xuống thế để mình vô cái xác này. Có nghĩa là từ ban đầu á nha, từ cái thở ban đầu á, từ bắt đầu xuống thuế đầu tiên á. Chứ còn bây giờ mình chưa biết, mình không dám nói là mình mới xuống, không phải. Mình nói là từ cái thở phôi thai đó, là từ đầu xuống, mình xuống đó là mình đã dấn thân vô cái xác. Vô cái xác làm người là mình đã dũng rồi, mình chấp nhận dấn thân. Rồi cái sự trật tự bên ngoài đó mình phải lặp lại, mình phải thể hiện được cái đạo đức ha. Mình phải hy sinh để mình lặp lại những cái trật tự đó thì đó thể hiện cái đạo đức. Rồi những cái tánh hư tật xấu á là mình phải hy sinh. Đó là cái dấn thân, hy sinh và đạo đức. Đó là cái định nghĩa ngắn nhất ha. Nhưng mà những cái clip khác á, thầy cũng có nói khi mà mình dấn thân có nghĩa là dấn thân vô cái cuộc sống này, mình hiểu cái lẽ sống này, mình hy sinh cho con cái, rồi mình lập lại cái trật tự cho gia đình, cho cái gia can này, cũng là một cái dấn thân, hy sinh và đạo đức. Mà cái cao nhất á, dấn thân, hy sinh và đạo đức của ông Phật á, thì có nghĩa là có cái lòng từ bi, dấn thân cứu độ, là cái tấm lòng Bồ Tát đó, cái thái độ Bồ Tát là có nghĩa là ông hy sinh để mà giúp những người khác cũng giống như mình, cứu độ những người đã lâm những cái nạn, để mà qua những cái nạn tai đó, có nghĩa là cái hạnh Bồ Tát thể hiện trong cái con người của một cái vị Phật. Thì có nghĩa là cái hạnh đức đó có nghĩa là được bốn phương trời mười phương Phật chứng nhận, có nghĩa là mình rỡ rối được cho bản thân mình và mình giúp đỡ được những người khác để mình trở về cái điểm ban đầu, đó là về cái đại định, về cái hào quang của mình ở bên trên ha. Đó là những
nằm trong luật vay trả,
đó là cái đó là dấn thân hy sinh và đạo đức trong những cái clip mà em đã ra một cái đề tài. Ha. Rồi cái vấn đề cuối cùng mà thầy Sam cho các nghe, cái dấn thân mà có được cái hạnh đức đó là một cái chuyện cũng hay lắm, là có nghĩa là những người nào mà muốn dấn thân làm việc đạo hay là dấn thân giúp những người xung quanh của mình á, thì cái dấn thân đó đó mà với cái ý tốt, cái ý lành á, cái dấn thân đó mà làm mà không vụ lợi đó, có nghĩa là làm mà muốn làm là làm chứ không có suy nghĩ cái gì mà cao xa hơn, không có suy nghĩ mình được một cái sự nổi tiếng hay là được một cái gì cho mình, có nghĩa là mình cứ dấn thân mình làm thôi, thì cái đó là nhân ý nha. Cái ý của mình muốn, cái đó là nhân ý, có nghĩa là mình muốn làm cái việc tốt đó, giúp những người xung quanh, muốn làm việc tốt đó để được cái gì đó cho mọi người giống như mình, đó là nhân ý. Mà khi mà cái việc tốt của mình mà tốt, mà đúng á, thì cái thiên ý nó hòa vô, có nghĩa là cái thiên ý cũng muốn làm cái chuyện đó mà chưa có làm, đã có người dấn thân, thì cái thiên ý đó sẽ giúp đỡ cho mình. Cho nên tại sao có những việc đạo mà người ta làm hoài, có những việc đạo nó làm nó phải có những cái thời gian ngắt, có nghĩa là do cái tâm của cái người đó. Cho nên bản thân của mọi người cũng như bản thân mình, giúp cho mình, giúp cho bản thể mình, có nghĩa là mình phải dấn thân đến cùng là vậy. Có nghĩa là mình không có được tính toán một cái gì hết trong cái chuyện dấn thân của mình, chỉ muốn cho cái vạn linh ở dưới này nó được học đồng như mình, cũng giống như ở ngoài bản thể của mình cũng vậy, được xung quanh mình giống như mình, thì cái dấn thân đó là có nghĩa là được cái hạnh đức. Mà hạnh đức đó là cái nhân ý mà được cái thiên ý đồng lại, thì nó mới giúp được cho mình cái sự vĩnh cửu nhiều hơn, cái sự lâu dài nhiều hơn, và được nhiều người ủng hộ hơn. Đó là những người mà muốn dấn thân về vấn đề hành đạo thì phải hiểu cái điều đó ha. Dấn thân là mới được cái hạnh đức.
Trong cái 1-8 tuần này nó cũng có mấy cái câu liên quan tới đó, cũng hay lắm, để anh đọc sơ nha. Hỏi làm việc đạo nên dùng cá tánh hay không? Đáp: thưa, làm việc đạo không dùng cá tánh lo âu và sanh chuyện, phải hướng theo nguyên lý của trời đất mà hành sự thì việc làm mới tốt được. Nói sao làm vậy? Một lòng một dạ thì mới có cơ hội cống hiến cho quần sanh. Kể: tâm thành mọi việc đều thành quý, khai triển tâm linh thức hợp thì Phật pháp vun bồi tâm chẳng thức, tham thiền nhập định mới quy y. Rồi cái câu tiếp cũng vậy: làm việc đạo mà còn đố kỵ lẫn nhau thì sao? Thưa, làm việc đạo mà còn tranh chấp đố kỵ thị hiềm thì sẽ làm ô nhiễm đạo pháp, tạo tội chứ không có tạo phước, dù làm bao nhiêu đi nữa cũng uổng công giả tràng. Kể: thực hành đứng đắn chẳng miên man, cứu giúp không ngừng chẳng thở than, trí ý thông thương chẳng động loạn, từ quán thanh nhẹ chẳng lo bạc.
Hay ha. Cho nên đâm ra cái dấn thân hạnh đức á, nó cũng cao quý lắm, mà những cái đó là sẽ được thiên ý giúp đỡ hay không cũng do cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình tốt thì cái chuyện đó sẽ tốt, không có sao hết. Những người có nhiều khi muốn dấn thân thì sợ cái này cái kia, không có sao. Nếu mình muốn dấn thân thật sự, cái đầu tiên là cho bản thể mình, cho cái cơ tạng mình nó được tốt, nó được hoàn bị, có nghĩa là mình phải làm cái pháp của mình đầy đủ, giờ giấc đầy đủ, hành thiền đầy đủ, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, giờ nào niệm Phật, phải có những cái trật tự như vậy. Thì cái dấn thân đó đầu tiên là cho cái vạn linh mình, cho cái lục căn của mình. Cái thứ hai là dấn thân vấn đề đạo, thì khi mình đã được cái đó rồi, mình đã trật tự rồi, thì mình mới dấn thân cái đạo. Thì khi đó đó, cái hạnh đức của mình nó mới cao quý được. Tại vì với cái lòng tốt của mình muốn giúp đỡ, chứ không có một cái sự tính toán nào hết ở bên trong, thì nó sẽ hợp với cái thiền ý.
Ở trong cái câu hồi nãy đọc đó, thầy nói nếu mà còn đố kỵ thì hiềm á, làm dù làm bao nhiêu đi nữa cũng uổng công giá tràng, như là vậy đó, mà nó còn làm ô nhiễm cho đạo pháp nữa.
Trời, tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là khổ nhục là đúng đường, không sai đường. Cái câu này cũng hay, anh Bảo nghe nha.
Người tu phải thấy mình lúc nào cũng nghèo, không tiền. Có khổ mình mới tu. Sướng ai mà đi tu, khổ mới là tu. khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Bước được vào biên giới của Phật Pháp thì thoát khổ, thoát nạn. Thì chúng ta từ đâu mà có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp? Từ khổ. Vậy chúng ta khổ là đúng đường, không có sai đường. Khổ nhục là đúng đường, không có sai được. Cho nên nhận lãnh cái khổ nhục để tiến hóa, lấy quán làm ân, thuận chiều xuất phát mới là người thật tâm tu. Càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng trẻ trung là tâm không còn lo nữa, không bám víu tiền tài địa vị nữa thì mặt mày nó mới tươi sáng được. Nếu còn bám víu tiền tài duyên nghiệp là mặt mày nó không có sáng được. Vì sao? Vì sự lo âu. Thế vì chúng ta dứt khoát không còn sự lo âu nữa, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh để tiến hóa.
Dạ, Bảo nói thêm nha. Không nghe anh Bảo ơi.
Khổ khổ khổ, thầy nói khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì cái đó là cái định luật hồi nãy mình có nói rồi. Cái định luật muốn tiến hóa là phải khổ. Mà mình thầy nói mình khi mình biết bước vào biên giới của Phật Pháp là mình tu trở về thanh nhẹ thì mình thoát nạn rồi. Thầy nói khổ nhục mới tiến hóa. Thì cái đó trong cái khổ nó có cái sự nhịn nhục. Nhịn là phải chịu nhục. Mà nhục là mình xây dựng cái hạnh đức để trở thành tiên Phật. Thành ra cái đó là nó rất cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Phải hành trong khổ, nó kêu bằng hành khổ. Và có chịu nhịn nhục thì mới xây dựng được cái hạnh đức mình để trở thành tiên Phật. Mình tu để muốn trở thành tiên Phật, muốn trở về cái chỗ thanh nhẹ mà. Lúc đó mình mới chấp nhận cái khổ là mình không có quán trách. Mình mới lấy quán làm ân. Mình nhờ người ta hành hạ mình nhờ người ta làm cho mình khổ. Thì có cái cơ hội để mình chịu nhịn nhục, mà có cơ hội để cho mình thăng qua, phần hồn được thăng qua. Thì mình lấy quán làm ân, mình chịu làm như vậy á. Thì là mình đi theo đúng chuyện, đúng cái chiều xuất phát của luồng điển nó đi lên á. Thì đó, lúc đó mình sẽ tiến nhanh lắm. Rồi mình buông bỏ, mình không có bám víu vô tiền tình duyên nghiệp ở tại thế á, thì nó bớt đi cái sự lo âu, mình là mình sẽ vui tươi đời đời. Tại vì cái sự lo âu á, thầy nhắc đi nhắc lại hoài trong cái các bài thơ kệ của thầy, thầy cũng nhắc hoài. Thầy nói giải phiền, giải nỗi lo âu, giải phiền đó là con người ta bị cái lo âu mà nó làm cho trì trệ, nó làm cho nặng cái phần hồn mình, nó không có được thanh nhẹ. Mà còn mình ráng mình tu á là để cho mình giải và được thanh nhẹ, mà mình không nhẹ tại cái sự lo âu của mình á, là vì cái sự bám víu vô tình tiền duyên nghiệp tại thế gian đó. Mà vì cái lòng tham của mình nữa thì nó làm cho mình lo hoài. Mà càng lo thì nó càng nặng. Không có bao giờ mình trở lại được cái niềm vui thanh nhẹ là mình thoát được.
Rồi câu tiếp theo ha. Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua. Câu này nó tới hai cái clip nha. Mà Điệp nghe một cái thôi ha.
Cho nên cần tu sửa chính mình trước hết. Chứ đừng có than vãn. Càng than vãn càng đau khổ, đâu có ai giúp mình đâu. Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua, các bạn đã qua được nhiều ngày. Từ sự thiếu thốn này tới sự thiếu thốn nọ, các bạn là người đi trước những người giàu có sẽ bị thiếu thốn. Vui đi, sửa mình từ cái không tiến tới không nữa, mới đạt được một đường lối tốt đẹp cho tâm thức, xây dựng được tâm linh tiến hóa rõ rệt. Sư ta chỉ thiếu tâm linh mà thôi. Nếu các bạn đầy đủ tâm linh thì các bạn không có mê tín gì đâu. Không phải là ông thầy bói này, bà thầy bói kia nói như vậy, không cần phải nghe. Cần xây dựng chúng ta, tâm thức chúng ta quân bình và sáng suốt. Hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thấy ta làm khả năng của đấng tài hóa đã xây dựng, đã và đang xây dựng và đưa chúng ta trở về bến giác. Sứ chúng ta là thiên quốc, không phải ở đây, chỗ không có động đất, không có thiếu thốn, lúc nào cũng an vui. Tại sao chúng ta không bỏ công để làm một điều cho tất cả mọi việc? Bỏ công xây dựng chính mình, trở về thiên quốc, cộng hưởng hòa bình. Thế gian miệng nói hòa bình mà đâu có hòa bình. Vẫn làm sai. từ cấp này tới cấp kia cũng là sai, vì họ chưa biết chính họ. Chúng ta không trách họ, vì họ chưa hiểu họ, họ phải làm sai. Chúng ta không có trách họ. Và chúng ta tự xây dựng để ảnh hưởng họ thì được. Không nên bôn ba, phá hoại cơ đồ của Thượng Đế là tạo tội. Cho nên tại sao chúng ta cũng có nhân dân, có quốc gia, có xứ sở, nhưng mà khổ hoài, thiếu thốn hoài, tại vì chưa hiểu được nguyên lý của trời đất. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất thì một số người chúng ta ở trong này, chúng ta cũng thể xây dựng. Có người kẻ trồng lúa, người trồng rau, mưu sinh của chúng ta càng ngày càng đầy đủ và không thiếu thốn.
Dạ, anh báo đó thêm ha.
Ngày khó qua, ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, thì cái đó, cái câu này thầy cũng xài rất là thường. Thì mấy người mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn nó thấy nó không qua được, nhưng mà rồi nó cũng qua. Thì mình nhìn lại cuộc đời của mình, nó cũng có qua nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mình thấy là không có qua được, nhưng mà rồi nó cũng qua. Nghĩa là cũng như cái câu mà ùng ùng ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Nghĩa là cái sự sắp đặt bài học của Thượng Đế nó rất là tinh vi. Nếu mà ông muốn cho mình tiêu là tới đó mình ngừng luôn rồi, mình hết học, mình đổi lớp rồi. Còn muốn mình cho mình học, mình nắm đè, mình cho xuống tới tột cùng để cho mình thấm, mình hiểu á, thì thấy nó khó thiệt. Nhưng mà rồi cũng qua. Nó không có, cũng như một cái cơn bão mà nó tới rồi nó cũng qua. Thì cái đó là cái này để dạy cho mình học cái chữ nhẫn. Trong cái lúc mà nó khó qua đó, mình có chịu học cái nhẫn nhục không? Mình có chịu học cái sự nhịn nhục? Mình có chịu đựng mà mình có chấp nhận không? Để cho mình tiến hóa. Còn nếu mà mình không có chấp nhận, mình dùng dãy thì mình thấy khó khăn. Rồi nếu mà mình bị chịu hướng về tâm linh, hướng về trời Phật mình xây dựng thì lúc nào mình cũng tiến hóa được.
Rồi câu cuối cùng nha. Câu này không cần đặt câu hỏi, để cho nghe nha. Thành Bảo nói thử coi câu đó là cái gì.
Như tôi hiện tại đi khắp năm châu, giúp tất cả mọi người. Cần đến tôi là tôi phục vụ. Cần đến tôi là tôi xây dựng, chứ không có chỉ đường phá hoại cho bất cứ ai. Lấy điều chính của trời đất mà xây dựng chính mình. Càng không vũ trụ có thanh có trượt. Mà chúng ta không hướng thanh mà nuôi trượt là chỉ phá hoại cơ tạng và suy sở mà thôi. Tham dục là phá hoại cơ tạng và suy sở. Xây dựng tiến hóa, mưu cầu thăng hoa tốt đẹp, thì trí óc chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ và vui tươi. Nhân cơ hội này các bạn biết tu là các bạn sẽ tự thoát. Phương pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Chúng ta đã khổ nhiều, chúng ta không nên lưu ý chuyện khổ. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý chuyện quá quá sanh sanh. Chúng ta biết được có đồng tạo hóa đưa chúng ta đến đây để làm gì? Để học hỏi. Học hỏi mọi sự kích động và phản động. Nhận thức thảm cảnh, chúng ta mới phát triển được tâm từ bi.
À, cái này nghe thì đơn giản, nhưng mà ở đây người ta không hiểu chỗ là tại sao nó phá hoại cơ tạng và xứ sở là cái gì. Trong đây thầy nói tới 2-3 phần lên, anh Bảo nói hết đi.
Bây giờ trước nhất là cái phá hoại cơ tạng của mình là mình làm những cái chuyện sai lầm không đúng, là mình làm hủy hoại cái cơ tạng của mình. Mình biết rằng không, những cái gì mà mình làm xấu nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Ví dụ như là mình hờn mát hay nó gây ra bướu cổ, mình uất khí nhiều thì nó gây ra bệnh ung thư. Thì cái đó là những cái tác động của cái hành động của mình, nó tác động ngay cái cơ thể của mình. Cái đó là cũng là cái xứ sở bên trong của mình rồi. Mà khi mình mà một là nhân dân không có tốt thì mình đâu có đóng góp cho cái xứ mà bên ngoài của mình đang sống. Là mình cũng đang phá hoại ra những cái phần tử mà nó hút xì ke ma túy rồi đó, nó phá hoại nó, mà nó phá hoại luôn xã hội nữa. Thì nó hai phần nó cũng dính với nhau.
Hồi nãy thầy có nói một cái câu đó, anh Bảo, cái câu đó thầy nói lấy điều chân chính của trời đó xây dựng cho chính mình.
Là chánh trị đó.
Nó hay hay không? Ừ. Khi mình lấy cái điều chân chánh của trời đất.
Chánh trị theo đạo á.
Ừ. Có nghĩa
trị mình đó.
Để mình lấy cái thanh khí điển của này nè, mình khứ trượt lưu thanh trong cái bản thể mình nè. Để không thì mình đi ngược lại. Thầy nói nếu không thì mình đi ngược lại đó, là mình nuôi cái trượt thì mình phá hoại cái cơ tạng, phá hoại cái xứ sở này. Ừ. Khi mà mình xây dựng tiến hóa đó thì mình mới có mưu cầu thăng hoa tốt đẹp được, cái trí óc mình mới nhàn hạ được. Ừ. Mới vui tươi được. Rồi, tới đây là hết phần câu hỏi. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Cái phần tiếp theo là của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bây giờ chúng ta học bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Trông chờ tinh quý trời ban chiếu, tự nguyện thực hành tỉnh đạt siêu, diệu tiến thân tâm về nguyên lý, quy nguyên tình đẹp rõ tình siêu. Trông chờ tinh quý trời ban chiếu là sao? Trông chờ tinh gì gọi là tinh quý? Tinh quý gì mà trời ban chiếu?
Mở mic, anh Bảo ơi, mở mic.
Ủa, đóng rồi sao? Đâu có đóng?
Em không biết, em hỏi thôi.
Không có đóng, nghe mà. Rồi, bây giờ các bạn đạo đóng góp đi. Trông chờ tinh quý là trông chờ cái gì? Tại sao mình phải trông chờ tinh quý trời ban chiếu?
Anh Bảo em không hiểu là tại sao phải trông chờ. Em nhớ thầy nói mình không có cần cầu mong. Em mình mong chờ gì hết mà.
Đúng rồi, mình người tu mình đâu có cầu mong, mình đâu có mong chờ gì. Mà trong cái bài này thầy đã nói là trông chờ tinh quý trời ban chiếu có nghĩa là gì? Đúng. Thẩm tu nói đúng là không, mình tu là không có mong chờ gì hết, đây lo tu để sửa để tiến thôi.
Có mong chờ. Rồi đố mọi người đó.
Có mong chờ hả?
Chắc chắn. Cái này đố này vui nè.
Thầy nói mình còn mong là mình còn động.
Nhưng mà có cái mình phải mong, mình có phải mình phải trông mà quên rồi. Giờ đố đó ai nói được khen hay.
Ai nói?
Em xin đóng góp. Dạ. Alo.
Rồi nói đi.
Dạ, người tu vô vi thì lúc nào cũng trông chờ là mình hội tụ bên trung tâm trên trung tâm bộ đầu, tức là đi về với cha. Thì mình trông chờ tinh quý thì là cái sự hoàn thiện cái chân giác của mình, chân tâm của mình để về với Ngài. Nhưng thật sự ra khi Ngài nói trông chờ ở đây thì là Ngài đi trước mình, không phải nói đi Ngài đi trước, nhưng mà Ngài nói lên những cái tâm tư của những người đang tu. Thì lúc nào cũng mong mỏi được những cái sự trở về với chân tâm, trở về với chân hồn và trở về với Thượng Đế, với cha. Tuy nhiên, khi Ngài nói như vậy có nghĩa là trong lúc này Ngài đã ban bố những cái gì đó mà mình sẽ nhận được một cách không ngờ. Nhưng thật sự ra khi trông chờ có nghĩa là người tu thì đương nhiên là không bao giờ trông chờ hết. Tuy nhiên sẽ có những lúc mà mình chợt nhận thấy rằng là mình đã có rồi, và cái sự đó làm cho mình cảm thấy vui tiếng để vui 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 hòa, để mình nhìn thấy được là thức hòa đồng của mình phải mở. Dạ xin hết.
Cảm ơn anh. Rồi, có ai đóng góp gì theo không? Ly đố câu đó thì sao? Mong chờ gì?
Giờ mọi người nói đi, chị Nguyễn.
Mong chờ giải thoát.
Rồi gì nữa?
Thì ra mình cũng không có mong chờ cái đó, mà mình chỉ đặt cái mục đích. Mình đặt mục đích giải thoát thôi, chứ mình tu mà mình cứ mong là tối nay tôi muốn tu, rồi tối nay coi tôi mong được xuất hồn, tôi mong được giải thoát, thì cái đó mình động.
Mình đọc. Không phải, có nói có trông chờ, thầy có nói. Rồi vậy phải nghe mới được. Giờ ai nói ai nghe, con nghe chưa? Trông chờ gì?
Eli nói đi.
Không, bây giờ còn nhiều bạn đạo muốn nói nè.
Ai muốn nói?
Còn ai muốn nói không? Tú biết không?
Em bí rồi chị, bởi em đã câu hỏi.
Nói đi. Ai đó?
Dạ, chờ lúc chút cơ đắc quả thành, nhưng mà lâu lắm.
Cái đó cũng là đúng đó nha. Cái không có sai, nhưng mà cái đó là của ông Tư. Nhưng mà có một cái trông chờ ông thầy nói. Giống rồi đó, đúng rồi đó, cái đó đúng ý luôn á, đúng ý, nhưng mà cái thầy nói là nói khác.
Nói sao?
Giờ anh Bảo nói làm sao? Bảo nói trông chờ cái gì?
Trông chờ là mỗi đêm mình ngồi mình soi hồn, mình mong được
Moni Châu.
Ánh sáng, nhớ chưa?
Moni Châu á.
Ánh sáng đó, hồi nãy có nói chút cơ là nói về Moni Châu đó, hôm qua mình có nói đó. Trong chờ cái ánh sáng.
Ông Châu, thì ông Tư, ông cũng nói cũng như là mình, khi mà mình soi hồn á, là cũng như là mình đang đang nhìn để coi cái mặt trăng nó có xuất hiện không, cái gì đó quên. Nói một cái đó. Cái ánh sáng nó có xuất hiện là cái Moni Châu của mình nó nhờ.
Thầy có nói khi mình trông chờ là cái ánh sáng của mình ha, không phải là mình mong chờ là mình động, có nghĩa là mình thấy được ánh sáng của mình. Đó là cái mọi người ai tu thiền cũng muốn đạt cái điều đó chắc chắn, mặc dù mình đặt cái mục đích giải thoát nhưng mà tự nhiên nó phát sáng. Đó là cái trông chờ.
Cái trông chờ này nó trong cái không động, nghĩa là mình nhìn coi chừng nào nó phát hiện thôi, chứ không phải là mình muốn bữa nay tôi phải thấy. Cái đó là động.
Cho nên á, ông Phật Thích Ca đó, khi mà ông ngồi đó là ông nuôi dưỡng ha, đầu tiên là ông nuôi dưỡng cái luồng điển của ông, nuôi dưỡng cái ánh sáng của ông nuôi dưỡng, đó là cái những cái trông chờ của ông, có cái là ông nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng cái đó, mình nuôi dưỡng cái ý định đó, có nghĩa là trong trong cái thức của ông là ông cứ nuôi dưỡng cái hào quang của ông hoài, ông nuôi dưỡng cái ánh sáng của ông hoài. Rồi một cái nữa ông thầy có nói, à ông thầy có nói cái này nè, luôn luôn mong chờ một sự ban bố tốt đẹp trong nội tâm không ngoài sự bần an. Cái đó trong một bé tám nha, cái đó không có clip, chỉ có một nằm ở trong một bé tám. Thầy có nói rõ ràng, nếu ai có biết một bé tám thì có cái câu này nha, luôn luôn mong chờ một sự ban bố tốt đẹp trong nội tâm không ngoài sự bằng an.
Vậy là cái tinh quý đó là cái sự bằng an đó,
đó nhớ nha, trời ban chiếu mà.
Vậy là ban chiếu cho mình cái sự bằng an, cái
đúng tinh, rồi
tinh quý ở đây là cái sự tốt lành, bằng an.
Bằng an, bằng an, thầy nói là bằng an.
Bằng bằng an chứ hả?
Dạ, thầy nói bằng an, bằng an, bằng.
Ừ, hay à.
Ừ, nhớ nha, phải có chứ.
Nhưng mà rồi, cái trong chờ này nó không phải là cái mong muốn nha, động loạn nha, nghĩa là mình
dạ,
chỉ để vậy thôi, rồi chừng nào nó tới được thì tới, không tới thì thôi, chứ mình đâu có phải là tối nay tôi thiền tôi phải được cái này, bữa nay ngày mai tôi phải ráng được cái này, cái đó nó động.
Cho nên biết
cái ranh giới nó cũng hơi gần nhau, thành ra phải cẩn thận lắm mà.
Cho nên phải tự nhiên, trong cái vô vi là nó tự nhiên, cái gì cũng tự nhiên á, tự nhiên nó đến, một lúc nó thay đổi trong cái bản thể mình, khi mình tham thiền thì mình thấy có những thay đổi. Tại sao hôm nay tự nhiên sao tôi lắc quá, đó là những cái phát hiện, những cái mới rồi. Tại sao hôm nay nó rút quá, những cái đó là những cái phát hiện trong cái quá trình tham thiền của mình, cái đó là những cái thay đổi trong cái bản thể mình mà nó rất tự nhiên. Cái gì nó cũng tự nhiên nó tới, chứ đâu phải nó tới một
cái trong giờ này phải cẩn thận nghe, đừng có hiểu lầm á, là có thể đi tới cái động dễ lắm á.
Dạ, cái đó là bình thường.
Mình nhích qua một cái là nó đi tới động á. Thành ra cái trong giờ này là mình biết là mình phải đạt tới cái đó thôi, chứ mình cũng như mình đặt cái mục đích mình tới đó thôi, chứ không phải là mình mỗi ngày mình động á, mình muốn thấy cái này, muốn thấy cái kia là mình động. Thầy cái đó thầy cũng có nói, thành ra cái ranh giới nó rất là gần với nhau, thành ra mình phải phân tách cho nó rõ ràng, để cho mình đừng có thay gì qua cái thanh nhẹ thiệt mà mình rớt qua cái động. Rồi, tinh quý là cái sự bằng an. Cái này hay à. Sự bằng an để cho mình làm gì đây nè. Trời ban chiếu. À, thầy, mình trông chờ cái tinh quý, trời ban chiếu, rồi mình tự nguyện thực hành tỉnh đạt siêu đó. Thì bây giờ mình ông trời ông cho mình cái sự bằng an rồi đó. Bây giờ mình tự nguyện thực hành tỉnh đạt siêu. Tự nguyện thực hành là sao? Ai muốn đóng góp?
Là mỗi đêm mình phải hành, mà mình giống như mình nguyện trời đất đó.
Nguyện
mình phải tu đó anh. Tu hành tinh tấn.
Nguyện sao?
Dạ cho con tu hành tinh tấn đó.
Đâu có, đâu mình đâu có. Hả? Đâu mà
có tốt mà.
Tối mình đâu có nguyện cái gì mà có tinh tấn hết đâu.
À, nguyện sức hồn cũng là một.
Đâu có gì tinh tấn hết đâu. Rồi giờ tối.
Rồi đây em nhớ rồi coi.
Tối cẩm tú nguyện sao đâu, nguyện lại coi đúng không.
Chứng minh mình là
đệ tử tu hành đắc đạo là đúng rồi. Là nhưng phải tinh tấn, dạ xin lỗi.
Chứng minh mình tu hành cho đệ tử tu hành đắc đạo, nghĩa là mình hướng về trời Phật, mình hướng về Đức Phật Di Lạc, mình xin chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo. Tại sao mình tu rồi, có pháp rồi, tu được rồi, tại sao phải xin chứng minh làm gì?
Hình như mình nghĩ đến ngày cái này mình có học rồi nhưng mà em lâu quá em quên. Nghĩa là mình giống như mình hướng tới ngày thì ngày.
Đúng rồi đó, mình hướng tới ngày. Mà tại sao phải xin ngày chứng minh làm gì? Mình tu thì mình có pháp rồi, mình tu mình đi tới, nhưng tại sao cần phải chứng minh? À.
Cho mình thấy giống như là mình làm đúng hay anh bảo em biết.
Cái của mình đó, nó cái pháp là chỉ cái phương tiện thôi, còn cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình nữa, thành ra mình tu mà để cho bề trên chứng tâm của mình đó, mình mới đạt được. Còn bề trên chứng chưa có chứng cho mình đó, là mình cũng chưa có đạt. Thành ra nó có hai phần. Cái phần cái pháp là cái phương tiện thôi. Mình tu hành, mình ráng, mình cố gắng. Và cái chừng nào bề trên chứng tâm mình đó, thì lúc đó mình sẽ được cái này, được cái kia. Là có sự chứng minh của bề trên. Thì giờ mỗi đêm mình hướng về Đức Phật là mình hướng. Trước khi mình thiền đó, mình hướng về Đức Phật là mình hướng về cái sự thanh nhẹ đó. Mình cầu xin ngài chứng minh cho mình tên họ gì, tu hành đắc đạo, để cho mình đi tới cái mục đích đó, để mình quên bớt cái chuyện việc nó lôi cuốn. Rồi tỉnh đạt siêu là sao? Tại sao phải tỉnh? Tỉnh là sao?
Không còn mê nữa.
À, không còn mê cái gì? Không còn mê cái gì?
Mê đời,
nghĩ chuyện đời. Dạ đúng rồi, nghĩ chuyện đời trong lúc thiền.
Mình bây giờ là mình đang trong cái cơn mê trần. Mình đang trong cái cơn mê trần, bị cái trần bắt quái này nó bao vây. Mình trong cái cơn mê trần thì giờ mình phải tỉnh. Mình tỉnh rồi á, làm sao là cũng như bây giờ mình đang mê, làm sao mình cũng như đang sống trong một cái giấc mơ vậy. Mình đang học với thế gian này, tất cả là giả, là tạm, mà mình không thấy. Mình thấy nó như là thật vậy, cho nên mình mới bị mê trong đó, cho nên mình mới bị động. Còn nếu mà mình thoát ra được rồi đó, mình thấy cái này là cũng như một giấc mộng đó, thì mình không có động. Cũng như mình tối mình nằm chiêm bao, mình thấy cái ác mộng, mình thấy những cái chuyện nó động loạn, thì mình cũng bị động theo vậy. Thì mình sống giấc mộng á, mình cũng tưởng như là mình đang bị sống thiệt vậy đó, mình động. Thấy không? Thành ra bây giờ mình tỉnh vậy á, thì mình nói ồ cái này là giấc mơ không phải thiệt, thì lúc đó mình hết động. Thì giờ cái cuộc sống này cũng vậy, mình đang sống trong một cái giấc mơ, mình đang đóng một cái vở tuồng, mình đang học bài, mình đang trả bài, nhưng mà mình cứ tưởng nó là thiệt không, mình không có biết nó là tạm, để cho mình thức tâm. Thì giờ mình tu để cho mình tỉnh á, tỉnh trước hết là mình phải thức tâm, mình tu rồi đi tới cái thức giác rồi nó mới tỉnh được, chứ đâu phải là nói mình tỉnh là tỉnh một cái liền không, cũng như là mình ngủ mình thức dậy là tỉnh liền. Cái này nó đòi hỏi cái sự dày công khai mở của mình, từ từ mình mới tỉnh từ từ lên. Mình thấy rõ cuộc đời là tạm, không có gì mà cũng như thầy nói là ồn ào ào rồi đâu, cũng vào đó không? Thấy ngày ngày khó qua mà ngày ngày qua, để mình tỉnh lại. Nhờ những cái nguyên lý nó nhắc nhở cho mình tỉnh lại. Mình tỉnh rồi mình mới đạt siêu được. Bây giờ muốn đạt siêu phải làm sao? Siêu là cái gì mà đạt siêu là cái gì?
Anh bảo chỉ siêu đầu phải là siêu giác không anh?
Ừ, siêu á, siêu giác.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Siêu giác đó rồi, mà siêu giác là làm sao?
Siêu giác nắm đầu.
Siêu giác nằm ở đâu?
Nãy chú Sơn nghe nãy nói rồi đó. Dạ đó.
Trên đỉnh đầu.
Dạ, thưa. Dạ.
Nói đi Sơn, nói đi.
Dạ, thưa. Khi mình nói siêu đó, mình nói lấy... giống như ở đời nói một cách nôm na là siêu siêu đẳng, hay là tức là hơn hơn vượt vượt qua cấp, vượt cấp, tức là làm cho một cái điều gì hết sảy,
vượt hơn.
Là nói là siêu. Tuy nhiên trong đây khi mình nói siêu đây đó, đương nhiên là nói về cái phần tâm thức đó, cho nên khi nói siêu ở đây có nghĩa là càng thâm tịnh chừng nào thì càng thức giác nhiều chừng đó. Cho nên không được vọng động là vậy. Vọng động thường thường làm cho mình, bởi vậy cho nên mới phải nói, thất tình lục dục, là mình phải nói là hy sinh, nhưng mà thật sự là phải giảm bớt tối đa để cho cái phần siêu của mình, cái phần tu hành của mình nó được vượt cấp lên. Dạ em xin hết, nói ngắn gọn vậy nè, thôi.
Siêu là siêu phàm, siêu giác đó. Là nó hơn cái vượt khỏi mức phàm này mới gọi là siêu. Còn cái gì mà ở dưới còn phàm trần đó là nó không phải là siêu. Đạt siêu á là bây giờ mình muốn đạt siêu á là trước hết trong cái bản thể mình phải đạt cái gì trước thì mình mới đi tới đạt siêu.
chưa trả lời siêu giác ở đâu.
À, siêu giác ở đâu? Anh Sơn trả lời đi.
Dạ, phần siêu giác của mình. Dạ, thưa, phần siêu giác nó ở đâu? Phần siêu giác nó nằm trong tâm thức của mình. Có nghĩa là mình tu là để thức tâm. Cái tâm của mình nó thức, nó không...
Ủa, hết nghe rồi.
Ừ, hết nghe rồi.
Đâu mất rồi. Dần à, con đấy nè.
Con.
Anh Sơn này nói đi, đâu rồi?
Dạ, nãy giờ em nói quá trời quá đất. Dạ.
Rồi, nghe rồi.
Nói ra em nằm trong tâm thức phải không?
Dạ.
Rồi, đi, đi trả lời đi.
Dạ, đó anh Bảo luôn.
Ừ?
Siêu giác nằm đâu?
Trên đỉnh đầu á.
Rồi gì nữa? Ngoài đỉnh đầu là nằm ở đâu? Cuối cùng nó nằm ở đâu?
Trong chân tâm của mình.
Nó nằm trên đỉnh đầu của mình.
Trên đỉnh đầu là ngoài cái đỉnh đầu nó nằm ở đâu? Cuối cùng cái bậc cao nhất nó nằm ở đâu?
Cuối cùng là nó nằm ở hư không đại định.
Đúng rồi. Nó phải về tới hư không đại định, không không gian và không thời gian mới gọi là siêu giác.
Đúng rồi.
Nhớ nha. Nhớ nha. Cái này có ra rồi đó nha.
Đi xét cầu cùng á. Thành ra trả lời.
Không không gian, không thời gian. Từ có phải trở về không. Từ có phải trở về không. Tức là không không gian, không thời gian. Dạ, em đồng ý.
Dạ, cái đó là
trả lời với Eli là phải coi chừng nha, cái chính xác lắm. Đâu hoặc liền ha.
Có nghe clip mới đúng.
Vậy cái mình đi nhắc lại thì nó chính xác hơn. Thì cảm ơn Eli.
Rồi, tiếp tục.
Rồi, tỉnh đạt siêu. Rồi, cái diều tiến thân tâm về nguyên lý. Nguyên lý nào?
Trời, cho cả lớp nói luôn. Bao nhiêu cái nguyên lý. Gom được
em
bao nhiêu nguyên
là
lý.
Tận độ. Tận độ cái thân tâm mình là chỉ tận độ.
Không, bây giờ có bao nhiêu nguyên lý. Cái nguyên lý ra rồi, bây giờ nói đi. Giờ có bao nhiêu nguyên lý, ai nhớ cái gì? Nguyên lý nhiều lắm lắm.
Nhiều lắm mà. Giờ nói đi, bây giờ ai nói được cái gì nói. Ai nhớ được cái gì nói.
Nhớ gì không?
Lý vô sanh, nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý thanh tịnh.
À. Rồi gì nữa?
Em đóng góp tạm thế.
Rồi anh Sơn rồi, con Sơn nhớ gì?
Nó phải mười mấy cái.
Con Sơn nhớ gì đây?
Nói được nguyên lý gì?
Dạ, nguyên lý tạo lập vũ trụ.
Ở đâu? Cái đó ở đâu?
Ở đây là
gì? Dạ, thật sự là trong cái...
Không, cái nói không? Bây giờ mình nói
kích động thì thẳng động đó. Nguyên lý tạo lập vũ trụ là phải có hai cái đó nó kích động với nhau.
Bây giờ mình nói những cái nguyên lý mà thầy có nói, mình đừng có chế thêm nha. Nói cái thầy nói là mình không nhớ hết rồi. Bây giờ mình đừng nói thêm mấy nguyên lý mà mình chế thêm nha. Bây giờ nói lại cái câu hỏi.
Thầy dạy à, em không chế đâu.
Gặp lại câu hỏi rõ ràng nha. Những nguyên lý nào thầy đã dạy mình. Rồi.
Rồi, nguyên lý gì? Số đạo vô gì đưa lên rồi đó.
Nhân quả, dạ, nhân quả, nhân nào quả đó, rồi nguyên lý vay trả, rồi nguyên lý trong cái việc mà mình ban phát nhiều chừng nào, mình càng thu về nhiều chừng đó, nó cũng là vay trả, nó cũng là
cái... Nói cái tên cho chính xác, nói cái tên cho chính xác.
Nói cái tên chính xác, cái nguyên lý gì mà cái tên mà thầy xài, chứ đừng có giảng.
Tới cái tên thôi, chỉ cần cái tên thôi, để mình mới hiểu được. Tên gì? Có ai nhớ không? Cái này mấy bạn trẻ là nhớ nhiều nè.
Nguyên lý thu phóng.
Thu phóng gì anh?
Thu phóng cái luồng điển của mình đó. Mình càng cho ra nhiều chừng nào, mình càng thu về nhiều chừng đó.
Em hỏi anh thầy có nói cái chữ đó thành nguyên lý không?
Dạ, mình
không có chữ đó. Nói thì có nhưng mà nguyên lý.
Nhưng không có nói nguyên lý.
Nguyên lý. Dạ.
Thêm cái chữ nguyên lý đầu thôi.
Dạ, cái nguyên lý nó có nhiều nguyên lý lắm. Bây giờ còn ai nhớ không? Nhiều lắm lắm luôn á.
Nguyên lý anh nói được không chị?
Đợi nói đi. Nguyên lý gì? Nguyên lý gì?
Nguyên lý tiến hóa. Nguyên
rồi,
lý nguyên lý trời Phật nè. Rồi nguyên lý bề trên. Nguyên lý thiên nhiên, nguyên lý cuộc sống. Nè em nghe nha, em nghe trong số đạo mà em góp lại đó. Nguyên lý nhàn hạ nè, nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên lý tiểu thiên địa, nguyên lý pháp tràng, nguyên lý ngũ hành, nguyên lý trời đất, nguyên lý bệnh tật, nguyên lý Phật tổ, nguyên lý vô sanh, nguyên lý sanh tồn, nguyên lý ngũ hành, nguyên lý thượng căn, nguyên lý giải thoát. Đó, em được nhiêu đó.
Rồi, còn thêm không? Tại có mấy cái em sai. tại vì em thầy giải chứ không phải thầy nói chứ nguyên lý. Dạ. Ừ, còn cái nguyên lý nó có em dính được cũng gần 7 cái 8 cái.
Em thêm là nguyên lý hóa hóa sinh sinh ạ.
Nguyên lý hóa hóa sinh sinh đúng rồi đó.
Nguyên lý tận độ.
Đúng rồi, có mấy clip đó. Được, đó được mấy clip. Được mấy clip. Rồi gì nữa?
Nguyên lý âm dương.
Đúng đó. Trời, tiếp tục đi.
Nguyên lý phước huệ song tu. Nguyên lý vô sanh, nguyên lý thức tâm.
Vô sanh có nói rồi.
Nguyên lý quân bình, nguyên lý hơn thua nữa.
Rồi, mấy cái đó đó. Mấy cái đó Thanh có cắt lại không? Có ghi lại cái chỗ nào không? Cái chỗ mà nguyên lý hơn thua đó.
Cái đó anh chưa.
Không, em quên không ghi.
À. Có nói hơn thua nhưng mà chưa nghe nói nguyên lý hơn thua.
Có
không? Có trời. Ghi lại cái tên đó đi.
Nó đều chắc chắn có, nhưng mà để nếu lần sau có thì để mình ghi lại.
Ghi cái phút của cái clip đó thôi, tại Thanh có rất
nhiều okay,
clip.
Okay.
Nguyên lý động và tịnh đúng không chị?
Đúng rồi, nguyên lý động và tịnh nữa.
Động tịnh có. Động tịnh có. Trời chưa, còn hết không? Còn ai nhớ không? Nó cũng dúng được nhiều lắm rồi đó, nãy giờ cũng dúng được hơn 14, 15 cái rồi đó. Thật sự cái nguyên lý rất là nhiều nha, em ra rồi cái clip này mà vẫn còn một số nguyên lý em vẫn chưa ra đó. Là có nghĩa là nguyên lý của trời Phật đó là cái nguyên lý ha, là nguyên lý là của ông trời ông ra. Nhưng mà có những cái ông thầy nói là của Phật, nhưng mà thật sự đó, ông Phật ông chỉ có cái nguyên lý đó là cái từ bi là ánh sáng là của ông Phật. Và ông lấy từ cái, ông nói từ cái chủ thuyết biến thành không chủ thuyết, cái đó là của Phật. Còn nguyên lý Phật tổ là của ông trời nha. Phật tổ là ông trời đó, là Như Lai tánh á. Thì trong những cái nguyên lý nó gồm có những cái đầu tiên là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Hồi nãy như Thanh có nói đó, nguyên lý trường tồn quy không nè. Hồi nãy ảnh có nói mà anh không nói đúng cái từ, anh Sơn ảnh còn chưa có nghe hết suy đạo hay sao á. Rồi á, cái luật nhân quả thì có cái nguyên lý luật nhân quả chứ không phải là nhân quả. Những cái mà thầy nói đó mà nó thành một cái nguyên lý á, nó gọi là nguyên lý. Còn những cái mà thầy nói mà mình hiểu á, thì mình không có được nói là nguyên lý, là tại vì cái đó thầy chưa có định nghĩa đó là nguyên lý. Thầy chỉ giải cho mình nghe thôi, giảng cho mình nghe thôi. Cho nên đâm ra cái nguyên lý nó rất là nhiều. Nguyên lý lục tâm thông cũng là nguyên lý. Nguyên lý kinh kệ cũng là nguyên lý. Cái nguyên lý màu mè nó cũng có cái nguyên lý nữa nha. À, nó hay vậy đó. Còn nguyên lý hành khổ đó cũng là nguyên lý. Có cái nguyên lý nhàn hạ như nãy Nhị Nguyệt có nhắc đó. Rồi nguyên lý ấm no hồi nãy cũng có nhắc. Nguyên lý tự bàn nữa. Đó, nguyên lý có không không. Hồi nãy anh có nói nhưng mà tại anh không nói hết cái ý thôi. Cái nguyên lý bi trí dũng cũng có. Cái nguyên lý mà phát tâm thực hiện tình thương và đức có đúng là một cái nguyên lý. À, nó một cái clip á. Nguyên lý cố chấp. Nguyên lý mê chấp. Nó có. Nguyên lý tự thức. Nguyên lý vạn linh đồng nhất. À, nguyên lý kinh kệ cũng có nè. Nguyên lý của bệnh tật, cái đó nãy có nói ha. Nguyên lý tự thức nha, nguyên lý thượng nguyên. Còn vạn linh đồng nhất thể, hồi nãy là vạn linh đồng nhất thôi mà có cái vạn linh đồng nhất thể nữa. Có nguyên lý của chấn động lực, đó là nãy anh nói đó, cái luồng điển mình thâu phóng vào đó gọi là cái nguyên lý của chấn động lực, chứ không phải là mình nói thu phóng luồng điển. Thu phóng luồng điển là một cái sự giảng của ông thầy thôi, mà nguyên lý đó là cái nguyên lý của chấn động lực, của cái luồng điển khi mình thu vô và ra như thế nào. Cho nên cái chữ của em nó rất là chính xác. Em không thích nói chung chung, em muốn nói cái gì là phải chính xác cái đó. Cũng như cái nguyên lý tiến hóa cũng là nguyên lý. Nguyên lý nhật nguyệt tinh nó cũng là nguyên lý. Nguyên lý nhất lý thông vạn lý minh cũng là nguyên lý. Nguyên lý rất là nhiều trong cái càn khôn vũ trụ này, rất là nhiều nguyên lý. Nhưng mà khi mình nghe đó, thầy nói một cái chữ đó, đó là nguyên lý, thì mình mới hiểu đó là nguyên lý. Còn thầy giảng thì thầy giảng rất là nhiều, tại vì ông giảng tới mấy ngàn cuốn băng lận, mà mình nói ra mà mình không thấy cái thầy nói cái chữ nguyên lý, mà mình nói đó là nguyên lý là mình nói theo cái ý của mình thôi, chứ không phải ông thầy nói. Ông thầy nói là nó rõ ràng, mà em thì có sự chính xác, em không có xài cái gì mà không chính xác, cái gì phải chính xác. Cho nên anh Sơn phải theo cái kiểu chính xác thì mai mốt anh Sơn sẽ nói chính xác hơn.
Yeah.
Anh Sơn có nghe, em biết anh Sơn có nghe, nhưng mà cái sự chính xác nó phải cần nhiều hơn. Tại cái khóa này, cái khóa của mình nên là chính xác lắm anh Sơn. Hồi xưa đến giờ những người mà học cái khóa này á, tại anh Sơn học chừng khoảng năm thôi, nhưng mà những người học từ 2 năm là em biết những người đó chính xác lắm. Mặc dù họ không phát biểu đây đâu, nhưng mà họ rất chính xác, là tại vì họ vô được rồi. Tại họ mình lặp đi lặp lại hoài đó, cho nên họ nhớ. Nhớ. Mốt từ từ anh Sơn cũng theo cái hướng đó, là tại vì khi mình học cái luồng điển mình đi theo cái hướng đó là nó sẽ đi tới đó, và cái sự chính xác của anh nó nhiều hơn, thì cái người nghe đó người ta hiểu là à anh Sơn chính xác, thì như vậy người ta mới hiểu là à anh Sơn là cái người có cái sự chính xác. Còn không cái gì đó tôi cũng nói giống vậy, thầy cũng nói như vậy, tôi hiểu như vậy thì cái đó ai cũng nói được. Dạ cảm ơn anh Sơn, cảm ơn bạn. Dạ
Tiếp tục nha. Dìu tiến thân tâm là mình dìu tiến, là phải dìu tiến cái thân tâm mình, là mình phải nghĩ tới dìu tiến, mình phải tu thân, là mình phải làm sao cho cái thân thể mình nó được tráng kiện, nó không có động loạn, sắp lại trật tự ở bên trong của nó, thì nó mới cái dìu tiến cái thân, là cái để cái tâm mình nó được ổn định, nó trở về cái sự thanh tịnh. Rồi đây rất là nhiều nguyên lý, nhưng mà khi mà mình về là mình về cái nguyên lý nào chánh, chứ đâu có phải về hết những cái nguyên lý mà nãy giờ mình kể nó quá nhiều, về cái nào mà về một cái thôi chứ. Rồi bây giờ cái theo các bạn thì cái nguyên lý này có thể là cái nguyên lý nào?
Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật giải thoát đó. Tại vì em thẳng nói về cái nguyên lý cái Nam Mô Di Đà Phật là nguyên lý giải thoát.
Đúng rồi.
Trước hết thì mình nói là trong cái pháp của mình là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cũng là một cái nguyên nguyên lý chánh á, trong đó đó thì rốt cuộc là mình cũng phải trở về không hả? Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là mình cũng phải trở về không, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để nó đưa mình về không mà.
Đó, cái nguyên lý nãy em lập cái lợi lần thứ hai đó là nguyên lý trường tồn quy không đó. Đó là đó,
đó. Nguyên lý đó thì nó thích hợp trong cái trường hợp này, quy không là trở về không đó. Quy nguyên tình đẹp rõ tình siêu. À, cái gì gọi là tình đẹp mà cái gì là tình siêu? Cái gì gọi là tình đẹp?
Tình
mà...
trời, tình trời, tình trời và tình đẹp.
Tình đẹp hay là tình siêu?
Anh Bảo nói lại anh Bảo.
Tình trời là tình đẹp hay là tình siêu?
Dạ, hai thứ luôn á.
Hai thứ luôn hả?
Dạ.
Rồi tình siêu có gì khác nữa không?
Anh Bảo em nghĩ cái số 2 tình siêu là có nghĩa chắc trời ban cho mình phải không anh? Lúc đầu cái siêu đầu là mình phải ráng cố gắng mình đi theo gần tới ngày, nhưng mà cái thứ hai em nghĩ cái siêu đó.
Bây giờ tình siêu, định nghĩa cái tình siêu là cái gì đi?
Tình siêu mà trời cho mình ha anh?
Không, tình siêu là cái gì? Theo Cẩm Tú tình siêu là cái gì?
Thì em nói cái sự siêu giác đó là giống như là nhiều khi mình không học mà mình tự nhiên mình hiểu được cái điều đó. Như mình sáng suốt trong cái
đó,
trong tâm mà mình.
Cái đó không phải tình siêu.
Siêu hay ngược phạm.
Còn Eli có cái gì về tình đẹp không?
Tình đẹp thì chỉ có tình đẹp của hồn vía. Tình siêu chỉ có tình cha trời mẹ trời vậy thôi. Em có mấy clip em bảo cũng giống vậy là thôi, anh bảo cho nghe đi.
Rồi cho nghe.
Rồi em cho nghe cuối cùng.
Ok. Giờ cho nghe nha. Tình đẹp, tình siêu. Có nhớ tình yêu siêu thoát không?
Dạ có, đó là hồn vía.
À, tình yêu siêu thoát là của hồn. Hồn vía đó là cũng là tình yêu siêu thoát.
Trong văn quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu như con. Bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm khinh cẩm củi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa. Không có mùa thu mùa hè nữa. Chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát. Tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của Trần gian nữa. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. À, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Thêm cái nữa nha.
Mùi đạo phân minh ngày khấu kiếp. Cái mùi đạo ở thế gian này phân minh chúng ta là ở trong cái thể xác này, cái ngày khốn kiếp đau khổ vô cùng, khốn cùng trong một kiếp người không có lối thoát. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Ở thế gian chúng ta gái duyên lấy vợ lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi, thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó chúng ta Ngày nay ngộ được cái đạo rồi, chúng ta mới thấy cái tình siêu. Nhờ sự kích động đó, tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ tình yêu của cả cả con vũ trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó, đối diện giữa con người và con người chỉ lẫn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bỡ đó, rồi nó tan vỡ. Cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ, thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của cha trời mẹ trời là quan trọng nhất. Tình siêu cha độ, thích tâm nhiều, vạn lý hành trình ngộ biển yêu. Đó, tình yêu cha độ, thức tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển, khi thì chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà Ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế.
Rồi, Eli chàng nghe tiếp đi.
Cái clip này có nói về cái chân điều với cái mùi đạo, mà thôi để em cho nghe cái khác. Cái này thật sự mà nói á, nó chỉ là một cái câu vui thôi. Anh cho anh Bảo nghe để anh Bảo biết có ai nói ở trong cái clip này. Cái đoạn này đó là tại ông thầy ông đi qua bên Pháp, cho nên em sẽ cho nghe cái chỗ này. Anh Bảo đoán thử có ai. Anh Bảo tắt cái chỗ sharing của anh Bảo lại.
Rồi.
Rồi. Có chút xíu à, nhưng mà nó vui. Để cho anh Bảo nghe, để anh Bảo biết.
Tới cái nivel đó, yêu.
Yeah.
Yêu mới có yêu thôi. Yêu. Thật là yêu nó khác à.
Yeah.
Chứ không phải giống một cái yêu á. Mới có yêu không à, con mới có yêu à. Rồi yêu nó khác à. Thật là yêu nó khác à. Thấy không?
Nó có mấy này, mình kia lên yêu thì mơ mộng nhiều. Cái này còn mơ mộng
không có đâu, bây giờ mình toàn hát dương tình tăng vỡ đạt tình siêu.
Ok, that's right. Tình tăng vỡ đạt đạt tình siêu không rồi đó.
Cũng hay
thầy, nhưng mà nếu mà nguyên chí tu thì lên trên đổi điển rồi thầy hả?
À?
Đổi điển đâu còn
đỉnh rồi, bởi vì mày original của mày là nhẹ.
Yeah.
Còn như mày là dân Việt Nam.
Yeah.
Và bây giờ mày đi tới Bangkok. Mày nghĩ sao về Việt Nam? Cũng là một chung một vạm trời. Giống như tôi ở Việt Nam mà tôi tới sân bay tập sự như tôi cảm thấy sướng hơn. Tôi vô cái nhà cũ thấy được, thấy rõ rồi, lúc tôi nằm nói ở chỗ này, cái kỷ niệm tôi tràn đầy tình thương. Thấy không? Lúc đó tôi thấy tôi sống hơn. Cho nên mọi người nào đi xa quê hương rồi cũng muốn về quê hương, nơi chỗ mình chôn nhau cắt rốn. Hiểu không?
Thật sự á, cái duyên tình tan vỡ đạt tình siêu á, thì cái clip của em dài hơn cái clip của anh Bảo hồi nãy. Tại sao em cho nghe clip này là tại em chọc anh Bảo, đố anh Bảo có ai trong đó. Đố anh Bảo có ai trong đó và những người đó ở đâu.
Có bà xã đồng hoàng.
Đúng rồi, bà xã anh Bảo với ai nữa?
Là Yên Minh.
Đúng rồi, mấy người đó đâu hết rồi?
Chết đó rồi.
Trong cái clip này có ba người hiện ra mà ba người đó đi hết rồi.
Ba người thứ ba là ai?
Thì là ông thầy. Cái clip này có ba người đi hết.
Cái đó vui á chị nha.
Ba người đi hết. Ba người này đang nói chuyện về vấn đề mà tình yêu, với thầy mới nói yêu thật là yêu đó. Rồi thầy nói mà yêu một cái không đủ, ba cái yêu mới đủ, rồi mới tới cái thương thật là thương. Cái bài mà nói cái bài mà ô hê đó. Cho nên năm ra mấy người này là tan bàn về cái tình yêu. Mấy người này lúc thời đó là chưa có gia đình. Cho nên năm ra nói về bàn về vấn đề tình yêu đó, thầy mới nói cái điều chuyện này. Mấy bảo khoái, mấy bảo cười quá trời đó. Mà có ba người, mà ba người nó mất tiêu trần.
Ủa anh Bảo, chị Yên Minh cũng mất luôn hả anh Bảo? Em không biết.
Yên Minh mất rồi, mất. Năm bao nhiêu á?
Mới đây hồi năm ngoái năm kia đó. Mới à.
Thôi vậy hả chị, mới đây.
Mới, chị Yên Minh bằng tuổi chị
á. Năm ngoái.
Chị Yên Minh bằng tuổi. Bằng tuổi. Đúng rồi, bằng tuổi chị á Tú.
Vậy hả chị?
Wow. Đúng rồi.
Mình lớn hơn tụi mình khoảng mấy tuổi? 2-3
tuổi. Không, 568 mà.
Không, 66 hay 67.
Gì hả? Tại nhớ là có anh nói là 1968. Cái clip này vui lắm.
Yeah.
Clip này rất là vui mà tại vì nó ồn quá, em ráng lọc dữ lắm mới được nhiều đó, nhưng mà cái clip này vui lắm tại vì mấy người đó
ở đâu còn... vậy? Ở Paris là không chứ không?
À, để em coi nha, cái clip này là ở Choisy-le-Roi.
Choisy-le-Roi là thiền đường của anh Thăng.
Cái clip này nó có mấy người mà người kia cũng đi luôn rồi. Còn người nữa. Người kia cũng đi luôn rồi.
À, nhưng mà giờ anh bảo còn nói thiền đường của anh Thăng.
Có mấy người, cái clip đó, cái chị đó cũng mơ mộng lắm. Rồi anh bảo nói tiếp đi.
Hết chưa? Như hết rồi phải không? Rồi quy nguyên tình đẹp rồi, tình siêu là mình trở về quy hội hồn vía rồi đó, mình đi về trời ra mình mới biết rõ cái tình siêu của ông trời như thế nào, mà mình tắm trong biển yêu của Thượng Đế chứ không phải tắm trong cái tình yêu mà mưa mây nắng mưa, là mà ở đây nói chuyện tán tỉnh này nói mây mưa thì không còn cái nói chuyện nữa, siêu là không có lời nữa, không có âm thanh nữa, mình trở về mình tắm trong cái biển yêu của Thượng Đế đó. Là trước hết là mình phải quy nguyên tình đẹp, là mình phải quy hội hồn vía trước, rồi mình mới trở về với Thượng Đế, rồi mới rõ được cái tình siêu là như thế nào. Lúc đó mình tắm mình động mình biết cái biển nó ra làm sao. Rồi chấm dứt.
Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn
cả sự đóng góp của các bạn rất là vui.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Lily,
cảm ơn
chị Lily, đúng rồi.
Bye bye.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
chị Annie nha. Quên không có cái tuần thứ bảy tuần sau không có cái này gì đà phải không chị?
Không.
Một tây tháng 10 mới có. Tháng 10 mới có.
Chưa tây, chị đoán là chắc cuối tháng 10 là khoảng 30 tháng 10 hoặc 23 tháng 10, để em chị coi bàn với anh Bảo, tại vì coi cái thời gian của chị
là một tháng một lần thôi phải không chị?
Tháng lần thôi, nhiều lắm em ơi.
Kinh
Na Di Đà khó lắm á, Kinh Na Di Đà phải nghiên cứu rất là nhiều. Chị cũng đang đọc lại mấy cuốn sách công tư để mới có đủ dữ liệu, em hiểu không? Tại sao hôm qua mình học nhiều đó là vậy đó. Em thích cái khóa hôm qua không?
Dạ rất là thích chị.
Anh Sơn hôm qua có học không?
Dạ thưa có.
Thích không anh Sơn?
Dạ thích lắm á, quá sao thích luôn.
Trời ơi, phải nghe dữ lắm, tọc dữ lắm của ông Tư mới hiểu được ông Tư nói gì, ông Tư cũng khó quá chừng quá đất.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Cảm ơn chị Ali.
Dạ, cảm ơn.
Của ông Tư đụng vô không hiểu, chị đụng vô chị hiểu là chị giỏi rồi.
Đâu có đâu. Mò dữ lắm.
Không, em không hiểu, đúng rồi, phải hiểu.
Mò dữ lắm, mò dữ lắm.
Dạ, của thầy em còn hiểu là giảng được, chứ còn ông Tư đụng vô em không hiểu.
Có cái đó cũng vui rồi, tại vì thầy đi rồi mà mình còn tiếp tục mình học được là cũng hay rồi.
Tại vì ngày xưa không ai hỏi, cái khó là ngày xưa không ai hỏi về cái cuốn Kinh Na Di Đà, hỏi được con câu hai câu rồi, trong khi đó làm quẻ rồi thầy đọc rồi thầy nói mấy chuyện này chuyện kia, thầy nói rất là ít, chỉ nói về điển thôi.
Vì thầy theo không nổi cho nên
khó, thì khó quá đâu có ai hỏi đổi.
Cho làm quẻ cho nó qua thời gian á, chứ cái đó đâu có ăn dính líu gì tới cái Kinh Na Di Đà đâu.
Cái cuối cùng cái ông đọc, trời ơi, tự nhiên ông đây ông mới đọc có mấy trang ở đây, ông cuối cùng ông đọc quá trời đọc, ông đọc không ai hỏi trời. Đọc không mà, cho nên năm nay mình không có đủ dữ liệu đó. Chứ nếu mà ngừng lại hỏi thầy thì hay, hoặc là ai đó đọc để cho thầy giảng thì hay hơn. Bây giờ mình hỏi từng câu thì chắc là cái đó.
Chị nghĩ em nghĩ chứ lúc thầy đọc không ai dám đụng, là tại vì cái
đúng đúng
đang ấy mà phải không?
Nhưng mà thầy đọc xong là cũng không ai hỏi, tại lúc đó cũng không có ai đọc cuốn Kinh Này là người ta vô thầy giảng gì nghe đó vậy thôi, chứ cũng không ai nghiên cứu, không ai thắc mắc.
Tại vì nếu mà thắc mắc thì mình sẽ có nhiều tài liệu hơn, còn ít thắc mắc thì không có nhiều tài liệu. Rồi
cảm ơn hết nha.
Cảm ơn bạn Đào, bấm bạn Đào.
Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Bảo, chị Liz. Bye bye.
Cảm ơn.